Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Hôm nay chúng ta học hạnh thứ tư trong bốn hạnh mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chỉ dạy. Hạnh thứ ba hôm qua là hạnh xứng pháp, tức là xứng pháp hạnh. Hôm nay sang hạnh thứ tư có tên là vô sở cầu hạnh. Thế nào là vô sở cầu hạnh? Thì chúng ta sẽ nghe lời Tổ dạy, sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu, chiêm nghiệm, tư duy, quán tưởng và phát nguyện dần dần thực hành theo, thì sẽ được lợi ích an lạc như lý như pháp mà Tổ đã chỉ dạy ở trong này. Vô sở cầu hạnh là như thế nào? Chúng ta sẽ nghe Tổ giải thích như thế này. Đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi. Đó. Ở đây chúng ta thấy Tổ giải thích là đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu một điều chi. Đó. Câu này giống như cái câu gọi là nhập trần chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao, ở trong nhà Phật chúng ta vậy. Ngày xưa thầy đi học, thầy rất là tâm đắc với cái câu đó, cho nên thầy cái ngôi chùa đầu tiên mà trông nom trụ trì đấy, chùa Ngọc Tân ở Yên Sở Hoài Đức, Hà Nội của chúng ta bây giờ, thầy cái đôi câu đối này thầy để lên trên cuốn thư ở trên nóc chùa. Mỗi lúc đi học về hoặc mỗi lúc đi đâu về, tới chùa mà cái bước vào cửa chùa, nhìn lên trên nóc chùa, nhìn thấy cái cuốn thư ở trên nóc chùa, liền nhớ đến cái đôi câu đối ấy để mà rèn luyện tu tâm dưỡng tính, chớ có tham cầu những danh vọng chức tước và tiền tài của cải ở ngoài xã hội. Vì mình đã là người xuất gia rồi, là người học Phật rồi, thì không được tham đắm vào những cái vật chất đấy, những cái tài sắc danh thực thủy ấy, để mà đọa lạc mãi ở trong cái cõi lục đạo luân hồi này. Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình như vậy. Đấy cũng là một cái yếu tố, một cái nhân lành cho cái sự tu hành, và luôn luôn nhắc nhở và giữ mình trong suốt từ ngày đó cho đến nay vậy. Cho nên đối với giáo pháp của Đức Phật, Ngài dạy là hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giải thoát. Chứ không phải đến đó để nghe, nghe xong rồi để tranh luận, bàn luận để tranh cãi thắng thua đâu. Đã. Hay là giáo pháp của Đức Phật không phải là xin và ban cho, Nghĩa là sao? Nghĩa là không phải là chúng ta đau khổ chúng ta đến để gặp Phật để xin, và Phật là như một vị thần linh là ban cho chúng ta được hết khổ. Phật không dạy chúng ta như thế, mà Phật dạy chúng ta, Phật chỉ như là một người thầy thôi. Một người thầy đã đi qua cái chặng đường đó và đem chỉ dạy lại chúng ta những kinh nghiệm, những đoạn đường chông gai khúc khuỷu ra làm sao để chúng ta đi cho mau tới đích, và tới đích một cách an toàn mà thôi. Đó. Cho nên người học Phật chúng ta tụng kinh Phật chính là để tư duy và quán tưởng, xem xét lời Phật dạy ở đó, ở trong đó, trong kinh đó dạy những cái gì, và chúng ta đem thực hành làm theo. Ví dụ như kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật dạy chúng ta về chữ hiếu, thì chúng ta phải thực hành cái hạnh hiếu như thế nào ngay trong cuộc sống này, chứ không phải đến đời sau bao giờ con thành Phật, con mới thành Bồ Tát, con mới thực hành cái hạnh hiếu của Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng. Nếu mà nói như vậy thì chẳng bao giờ chúng ta có thể thành Bồ Tát, thành Phật được các quý vị. Mà chúng ta phải thực hành ngay. Phúc ở đâu? Phúc ở chính trong những hành động, những lời nói và những suy nghĩ của chúng ta. Mỗi khi chúng ta làm đúng với nhân quả, với luân thường đạo lý, thì công đức từ đó mà sinh ra. Chứ không phải là chúng ta làm đúng là Phật ban phúc cho chúng ta, hay chúng ta làm sai Phật lại giáng họa chúng ta, không có. Mà tất cả Đức Phật nói đều từ cái nhân quả chúng ta gây trồng gieo tạo mà ra. Còn một số tôn giáo trên thế giới họ nói là vị giáo chủ của họ có thể ban vui, có thể giáng họa. Ai tin thì sẽ được ban vui, ai không tin sẽ bị giáng họa. Cái đó đều là tà đạo, đều không đúng với luân thường đạo lý, không đúng với chân lý, không đúng với nhân quả vậy. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó, thì chúng ta sẽ không chỉ có đi cầu xin không. Chúng ta không đi cầu xin, khổ chúng ta mới đi cầu xin. Mà cầu xin rồi bảo đoạn ác tu thiện đi thì cũng không muốn. Đấy. Giống như mấy hôm trước có Phật tử đến xin với chúng tôi, bảo bạch thầy, gia đình chúng con khổ quá, thầy cứu gia đình chúng con với. Nói vài lần như thế, cứ đuổi theo lắng nhắng hỏi, thì chúng tôi hỏi rằng thế làm sao, khổ thế nào? Chồng con suốt ngày chơi bời cờ bạc rượu chè gái gú, không thiếu cái gì cả. Hai đứa con trai của con cũng thế, hỏng hết. Một đứa thứ hai thì nghiện, đứa đầu thì lấy vợ thì bị vợ bỏ. Thì hỏi làm sao vợ bỏ? Bảo nó chẳng chịu làm gì cả, suốt ngày nó chơi bời rượu chè, toàn đi với đám bạn xấu, cho nên vợ nó không chịu được, nó bỏ. Tại sao gia đình con lại khổ như thế? Thế tôi hỏi rằng trước đây và bây giờ làm nghề gì? Bảo là mấy chục năm nay nhà con có mấy cái cửa hàng bán đồ cái gì? Nó gọi là cái tên là gì? Cái tên hàng nước ngoài ạ. Cái tên nước ngoài. Cái gì tên gì của Nhật ấy. Quán ăn kiểu gì của Nhật. Nhưng mà toàn là cái đồ ăn... ăn mặn thôi. Có mấy cái quán ăn mà toàn quán ăn mặn. Thế hỏi bán lâu chưa? Bảo bán lâu lắm rồi, bán từ khi chúng con mới cưới nhau. Đến nay là gần 30 năm. Thế mình mới nghĩ bụng, mình bảo nghĩ bụng thôi chứ chưa nói. Nghĩ bụng là từ xưa đến nay, bằng cái kinh nghiệm của mình, thấy rằng tất cả những người làm nghề sát sinh và liên quan đến nghề sát sinh có thể giàu lên rất là nhanh nhưng mà không bền. Thầy chiêm nghiệm rất nhiều rồi, các Phật tử chúng ta cũng có thể chiêm nghiệm qua khu phố, qua thôn bản của mình. Nếu gia đình nào làm nghề sát sinh, giàu lên có thể rất nhanh. Nhưng mà chỉ một vài năm sau hoặc một vài chục năm sau, thì gia đình lụn bại cũng chóng lắm. Nó hỏng theo cách này hoặc cách khác. Nó không bền. Tức là sao? Nghĩa là cái phúc của nó, phúc của người ta, người ta ăn hết trong một thời gian. Được vàng một cái là về xây nhà, ngày đấy là chỉ mua xe máy thôi, chưa có ô tô. Mua cái xe gì của Nga, Simpson cái gì đấy, Simpson à, đấy. Ui, ngày đấy mua cái xe đấy là nhất quả đất rồi. Thật mà. Ở trong quê thầy ngày xưa hình như cả xã thì quê nội thầy không biết, như quê ngoại thì lớn lớn xuống quê ngoại cả xã chỉ có 2-3 con xe đấy thôi. Đấy là có một chú đi Nga về thì chú mới có một con. Ở dưới xóm Chồm đi Nga về thì chú có một con. Vì có con xe đấy cho nên chú ấy lớn phải đến gần gấp đôi tuổi cái chị họ nhà thầy, mà chị chú ấy vẫn lấy được chị họ nhà thầy, xinh gái nhất làng. Nhưng mà thì đi Nga về cho nó có tiền, có xe để cho lên 8 cô ấy đổ ngay. Đấy, ngày xưa cái xe đấy là quý lắm, mà thuộc có điều kiện lắm mới có cái xe đấy. Cái đấy có người họ đi đào đáy vàng được nhiều cùng xã, nhưng mà cái ở là xóm khác đào được hàng kg vàng, xây nhà mua xe. Mọi người cứ tưởng rằng họ giàu có vinh hoa hưởng phú quý cả đời chưa hết. Có đâu có, quý vị, chưa đầy một năm sau. Vì sao? Đào được của ở dưới đất nó dễ quá, cho nên ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày, nào là họ gần họ xa, bạn từ năm học vỡ lòng tìm đến, tức là học mẫu giáo á, trước khi bạn từ năm học mẫu giáo cũng tìm đến để làm sao, để uống rượu với nhau. Chưa được một năm sau hết sạch, trở lại trở thành gì, trắng tay, xe cũng bán, nhà cũng gì cũng bán. Đấy là kiếm tiền dễ quá thì sẽ tiêu gì, tiêu một cách không thương tiếc. Nhưng còn chúng ta làm bằng trí tuệ, làm bằng sức lực và làm bằng gì, bằng tâm huyết, bằng trái tim, thì đồng tiền làm ra bằng mồ hôi, công sức, nước mắt, thậm chí là cả máu ở trong đó, thì chúng ta tiêu một cách rất là rẻ sẻn, tiêu một cách rất là chuẩn mực. Cái gì đáng tiêu mới tiêu, chứ không tiêu một cách là phung phí. Tương tự như vậy, chúng ta tu nhân tích đức ở trên đời. Chúng ta thấy không? Nhiều người họ sống rất là chuẩn mực. Ví dụ như người, bây giờ những người làm giáo viên, hay những người làm thầy thuốc, vân vân. Họ kiếm tiền cũng chỉ đủ sống gọi là khá giả trong gia đình thôi. Cho nên chúng ta thấy về cái phẩm chất, về cái đạo đức của những người làm thầy giáo, thầy thuốc đó, thì dù sao đi chăng nữa họ vẫn là giữ được một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tất nhiên cũng có một vài trường hợp ít thôi, con sâu lần dầu nổi canh, cái đấy thì không đáng nói rồi. Trong cái tổ chức thì tổ chức nào cũng có. Nhưng mà những con người họ sống bằng cái nghề lương thiện, đạo đức như thế, thì phần lớn họ họ sẽ chi tiêu trong cuộc sống của họ rất là chuẩn mực. Thế còn mà chúng ta thấy họ kiếm tiền sáng ra 3 giờ sáng dậy đun một nồi nước, 3 rưỡi sáng chọc tiết 2-3 con lợn, khoảng 4 giờ 4 rưỡi xong một cái thì thương lái nó đến tận nơi lấy, họ đi buôn mà. Thế là kiếm 1-2 triệu đơn giản, đúng không? Kiếm 2-3 triệu đơn giản đấy. Tháng họ kiếm 5-70 triệu, 100 triệu đơn giản. Cho nên họ kiếm đơn giản nên họ cứ nghĩ là kiếm tiền dễ. Vì vậy mà họ tiêu tiền cũng không có thương tiếc gì cả. Mà khi có tiền sủng sẻng trong tay rồi, các cụ ngày xưa nói là phú quý sinh lễ nghĩa. Đấy là nói về ý tốt. Còn ý xấu là gì? Khi mà của cải sẵn ở trong túi, tiền bạc sẵn trong túi, thì con người chúng ta cũng dễ sa ngã lắm, không mấy người mà giữ được đâu. đặc biệt là cánh đàn ông có tiền mà xem. Thứ nhất là thì bạn bè rủ đi nhậu suốt ngày. Thứ hai là mấy cô mắt xanh bỏ đỏ là tóc lò xo là tìm cách để uốn éo, để gần gũi và để mồi chài để nó móc gì, nó moi tiền. Về tới nhà thì thấy vợ già răng rụng chán bỏ sừ ra. Đi ra thì mấy cô trẻ đẹp đẹp trắng trắng xinh xinh, các cô thì có khi bằng tuổi con tuổi cháu mình, uốn éo trước mặt để mồi chài và lại nuông chiều nữa, lại dâng rượu lên tận miệng, gắp thức ăn nữa, đưa vào tận gì đấy, đưa vào tận miệng cho ăn, thậm chí ăn xong cô ấy còn lấy khăn để lau miệng cho nữa, sướng. Mình nghĩ mình gì sướng thế này được như ông vua. Về tới nhà thì bà vợ ấy, bà cằn nhằn, mấy đứa con thì cầu nhau, cho nên có nhà không muốn sống, đi sống ở quán bar nó thích hơn. Như vậy là đốt phúc, như vậy là tiêu sạch cái phúc của mình chỉ trong một thời gian ngắn. Hết tiền thì về lấy tiền của nhà đi, vợ con cào nhau thành cãi nhau, cãi nhau thì dần dần thành tình cảm sứt mẻ. Tình cảm sứt mẻ rồi thì tất cả những cái lời lẽ trước đây dành cho nhau yêu thương tốt đẹp, năm 18 đôi mươi là gì? Cho dù sông cạn núi mòn, anh chỉ yêu một mình em thôi, có nghe mà ngọt thế. Đúng không? Thế bây giờ mới 20-30 năm sau, sông vẫn chưa cạn, núi vẫn chưa mòn mà anh đã vội phụ tình em. Tệ quá thì thôi. Cho nên sống ở trên đời, chúng ta phải biết tiết kiệm cái phúc của mình thì mới được trường tồn, mới được bền lâu, mới được kéo dài vậy. Còn mà cứ đốt nó thì nhanh lắm. Đấy, thầy đang nói là cái vị mà đuổi theo thầy mấy hôm trước cứ bảo cứu, thì hỏi ra đấy, chồng hỏng, con hai đứa thì đứa thứ hai thì nghiện, đứa lớn thì vợ bỏ, hỏi làm sao? Cũng chỉ vì cờ bạc rượu chè suốt ngày đi chơi với đám bạn xấu, vợ nói không được cho nên nó bỏ nó về nhà ngoại. Thế hỏi làm nghề gì thì bảo làm nghề có mấy cái quán ăn theo kiểu Nhật. Thì đương nhiên thầy nghĩ quán ăn theo kiểu Nhật đó, thế thì đương nhiên là sát sinh cũng rất là nhiều. Hoặc tự sát hoặc là bảo người sát. Có người thì bảo con làm ông chủ con có giết đâu thầy. Đầu bếp nó giết đấy chứ. Cái đầu bếp mình thuê nó về mình trả lương cho nó thì tội sát, tự sát và bảo người sát là giống nhau. Giống như bây giờ cái người này ghét người kia, người này thuê xã hội đen để giết người kia. Thì khi bị công an phát hiện ra nó bắt hội xã hội đen, đám xã hội đen nó khai ra ai là người thuê. Thì nó khai ra mình thuê thì công an có tha cho mình không? Pháp luật tha cho mình không? Không, anh là người tổ chức, anh là người thuê người khác đi giết người. Tội của anh cũng chẳng khác gì người đi giết kia vậy. Có khi còn nặng hơn. Đấy. Ai mà am hiểu pháp luật ở trong đây thì chúng ta sẽ biết tội có khi còn nặng hơn. Anh là chủ mưu. Anh là nặng hơn. Đó. Cho nên là có người nói rằng con mở quán hàng, con có tự làm đâu, con thuê hết mà. Con thuê hết. Chúng ta thuê hết thì chúng ta cái tiền lãi hàng tháng chúng ta mang về nhà chúng ta tiêu mà. Mà chúng ta chỉ đạo cái người chúng ta thuê làm mà. Đó, đấy là người tổ chức. Xét về mặt nhân quả trong nhà Phật chúng ta, thì mình thương mình mới bảo họ là bỏ đi. Thôi chuyển đổi nghề đi, thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng, nghe giảng kinh Địa Tạng để mà sớm được giác ngộ và chuyển nghề đi. Nghe thấy chuyển nghề thì họ thay đổi sắc mặt. Xong họ bảo là cái nghề đấy nhà con làm lâu lắm rồi, bây giờ thay đổi không biết làm cái gì. Thầy có thể cứ cứu nhà con ra trước được không? Cứ cứu nhà con ra trước được không? Con khổ lắm rồi, thầy cứu con ra trước được không? Cái thầy bảo rằng á, sáng mai tầm 3:30-4 giờ sáng bà đi vào bếp nhà bà. Bà đến mấy cái quán ăn đó, bà xuống bếp. Bà nghe thấy những con vật nó kêu trước khi nó chết. Thì bà mới thấy rằng con vật nó còn đang khổ hơn nhà bà bây giờ rất rất là nhiều. Nó kêu than, nó van cầu, nó tuyệt vọng. Nhưng bà có tha không? Bà không có tha. Đầu bếp nhà bà cũng không có tha. Cho nên cái nhân đó, nào thì phải gặt quả đó. Gieo nhân nào phải gặt quả đó. Đấy là lời Đức Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả rồi. Nay bà tìm đến chùa, bà lễ Phật, đấy là một việc tốt. Bà tìm thầy, bà nhờ thầy cứu, đó là một cái tâm tốt. Nhưng mà thầy cũng không có cách chi để cứu. Khi mà bảo bà dừng lại những cái việc ác, hướng tới cái việc thiện, thì bà lại không làm được. Cho nên thầy cũng bó tay. Mà thầy nói luôn để có Đức Phật đó, gọi là hiện ra trước mắt đó, cũng bó tay, chứ không phải là thầy. Thì vậy giáo pháp của nhà Phật đó, chúng ta biết đó, Đức Phật đến để mà thấy để mà tin, tin để mà thực hành để mà được giải thoát, chứ không phải đến để mà cầu xin. Đem cái lễ to, lễ tốt đến để xin là được, không có đâu. Hay là đến để khéo, để khấn thật hay là được, không có cái việc đó các quý vị. Trưa nay về ngồi ở ngoài chỗ phòng bảo vệ, chỗ phát thuốc một chút này, mấy người cứ đến bảo thầy cứu con với. Thầy bảo là đấy, vào thỉnh kinh mà tụng, vào thỉnh kinh Địa Tạng về mà học, mà đọc, mà tụng, mà tu tập theo. Nếu nói về Phật giáo như là một môn học thì Phật giáo chính là một môn giáo dục. Phật giáo chính là gì? Là một nền tảng giáo dục về nhân quả, về đạo đức, về khoa học, vân vân. Sau này nó lai tạp một chút cái nghi lễ. Thì thôi, nghi lễ nó là phương tiện để cho mọi người hoan hỉ, mọi người theo thì cũng không có sai. Nhưng mà nghi lễ mà chuyển thành mê tín dị đoan thì lại nguy hiểm vô cùng. Thầy phát nguyện xây chùa để hoằng pháp, giáo hóa độ sinh, chứ không phải là xây chùa để đưa chúng ta vào con đường cúng kiếng, lễ bái mê tín dị đoan kiếm tiền. Xin thưa các Phật tử như thế. Cho nên thầy mới đặt cái tên chùa này là gì? Là Khai Nguyên. Khai là gì? Khai có nghĩa là mở. Nguyên á có nghĩa là nguồn, là cội nguồn. Đấy, chữ Nguyên. Chữ Nguyên bình thường, những cái chữ Nguyên của bên Trung Quốc á, có mấy ngôi chùa Khai Nguyên. Thì cái chữ Nguyên của chữ chùa bên Trung Quốc, chữ Nguyên có nghĩa là trung tâm, là ở giữa. Ví dụ như từ là Trung Nguyên. Trung Nguyên thế là gì? Nó có nghĩa là chữ Nguyên ở đấy, nó có nghĩa là ở giữa, là ở trung tâm. Nhưng chữ Nguyên của chùa Khai Nguyên đây á, nó khác với các chữ Nguyên của chùa Khai Nguyên ở bên Trung Quốc. Chữ Nguyên ở chùa Khai Nguyên đây, thầy lấy thêm bộ gì? Bộ thủy. Bộ thủy có nghĩa là gì? Là nước. Thủy có nghĩa là nước. Bộ chữ Nguyên mà có thêm bộ thủy, nó vẫn là chữ Nguyên. Nhưng mà Nguyên ở đây là gì? Là nguồn, là cội nguồn. Cho nên thầy thay đổi từ cái chùa là gì? Cổ Liêu Tự thành Khai Nguyên Tự. Nó có một cái ý nghĩa rất rất lớn ở trong đó. Cổ là gì? Là cũ, là xưa. Liêu là gì? Là cái gò, cái bãi tha ma, cái nơi đất trống, nơi xa dân cư. Tự tức là chùa. Cổ Liêu Tự là một ngôi chùa ở ngoài cái bãi tha ma, ở một cái gò đất trống, ở xa nơi dân cư. Thì đúng cái chữ Cổ Liêu Tự. Ngày xưa thầy về cái chùa Khai Nguyên này có tên là Cổ Liêu Tự là như thế. Hay còn gọi là chùa treo. Chùa treo tức là gọi tắt, gọi nôm theo cái xóm gì? Xóm treo ngay bên cạnh chùa này gọi là chùa treo. Đấy là gọi theo cách địa phương họ gọi thôi. Còn thực tự tên chùa là Cổ Liêu Tự. Đấy. Dịch nghĩa là một ngôi chùa cổ ở ngoài gò đất trống. Một ngôi chùa cổ ở ngoài bãi Tha Ma thì quả thật đúng đây là bãi Tha Ma thật. Khi thầy về đây là một bãi Tha Ma các quý vị. Phải chuyển hàng mấy trăm ngôi mộ ở trong khuôn viên chùa này đi ra ngoài và hỗ trợ cho bà con nhân dân. Bà con nhân dân họ được cái cũng rất là ủng hộ chùa, rất là quý mến thầy. Cho nên họ cũng hoan hỉ và chuyển di rời các cụ đến những nơi nghĩa trang, nơi quy tụ của mồ mả dòng họ, cho nên mới nhượng lại được cái mặt bằng không gian như thế này. Nguyên trong nhà hội trường này phải chuyển đến là 20 ngôi mộ ở trong cái không gian này. Đây là những ngôi mình nhìn thấy đấy. Còn ngày xưa vào năm 45 chết đói mà các cháu nhỏ mà chết ấy, chỉ quấn chiếu mang sang thì vài năm sau thì chẳng còn cái gì nữa thì không biết bao nhiêu mà kể. Các cụ lớn tuổi 70-80 các cụ kể rằng cứ qua một đêm dậy sáng đi qua là gì? Lại thấy trắng ở trên cái gò chùa này. Vì cứ mỗi một người một em bé mất như thế họ làm một cái cành phan. Thế ông thầy cúng họ làm một cành phan đó họ chôn rồi quấn cái chiếu vào chôn xuống khoảng độ 5-70 phân thôi, làm gì đào sâu đâu. Quấn chiếu đào 5-70 phân cũng đói lấy đâu sức để mà đào. Các cụ ngày xưa bảo đói lấy đâu sức mà đào. Trên đào 5-70 phân là nhỏ nhỏ thế là chôn xuống, thế là vùi qua là cắm cái cành phan lên xong. Người già còn người lớn còn thiếu ăn huống chi là trẻ con. Mà người lớn, người mẹ mà thiếu ăn thì đương nhiên lấy đâu sữa cho con. Cho con bú, cho nên trẻ con chết là chuyện bình thường. Mà ốm thì không có tiền mà mua thuốc. Chết là chuyện bình thường mà. Cho nên các cụ bảo qua một đêm, đi qua lại thấy trắng cái cành phan ở trên khu gò chùa này. Cho nên các cụ đặt cái tên là Cổ Liêu Tự là cũng đi. Đúng thôi. Một ngôi chùa cổ ở trên bãi Tha Ma. Thầy về đây với cái tâm nguyện là trên cầu giáo pháp của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để có thể giúp đỡ được ai thì giúp. Cho nên mới họp dân, mới bàn với nhân dân là đổi tên thành Khai Nguyên Tự là như thế. Tức là khai là mở, nguyên là gì? Mở ra cái căn nguyên, cái cội nguồn và cái gì? Cái chân tâm cho mọi người biết rằng tất cả ai ai chúng ta cũng đều có thể thành Bồ Tát, đều có thể thành Phật và đều có thể phổ độ chúng sinh giống như Đức Phật Thích Ca, giống như Đức Phật A Di Đà, giống như Bồ Tát Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, giống như Đức Dược Sư, Đức Di Lặc, vân vân vậy. Cho nên khai nguyên ở đây không phải là chỉ khai nguyên đơn giản là gì? Mở ra một cái nguồn nước mát bình thường cho chúng ta uống đó, mà mở, nếu nói đúng hơn ở đây là mở ra một cái nguồn nước pháp để cho chúng ta gì, chúng ta nghe, chúng ta tư duy, chúng ta quán tưởng, chúng ta tu tập, tức là chúng ta uống nước pháp cam lồ của chư Phật và Bồ Tát. Mà chư Phật Bồ Tát thì không bao giờ dạy chúng ta con đường mê tín dị đoan. Chư Phật Bồ Tát chỉ đem đến cái đạo chân thực như lý như pháp cho chúng ta mà thôi. Đấy, vì vậy mà đây chúng ta thấy là đừng có cầu xin đến chùa, đừng có cầu xin quá nhiều, mà hãy gì, hãy ban pháp, hãy bố thí, hãy cúng dường những cái gì mà mình có thể. Không cứ là phải cúng dường tiền của các quý vị ạ. Không cứ là phải tiền của mới gọi là cúng dường. Chúng ta tùy hỷ công đức. Chúng ta đem pháp cho mọi người cùng nghe. Đó chính là chân thực cúng dường. Còn là cúng dường tiền của là cái phần cúng dường đó cũng quý, nhưng mà cúng dường đó là pháp của nó, gọi được công đức của thế gian thôi. Chứ còn cúng dường pháp, cúng dường sự tùy hỷ, tức là thế nào là cúng dường pháp? Chúng ta nhất tâm để tụng kinh, nhất tâm để niệm Phật, nhất tâm để nghe giảng. Nghe giảng thì được mở mang trí tuệ, ăn sâu vào tâm thức, rồi có người khác đến Có người khác họ đến họ khổ, họ kể khổ chúng ta gì? Dùng cái trí tuệ, dùng cái kinh nghiệm mà mình đã học được, khuyên họ đoạn ác tu thiện, khuyên họ đi chùa, khuyên họ gần đi lễ Phật, khuyên họ tụng kinh, khuyên họ gần gũi Tam Bảo, khuyên họ tu hành. Đó mới là cái cúng dường cao thượng nhất. Hoặc là chúng ta gì? Phát tâm ấn tống kinh sách để phòng thông tin thì cúng dường cho, gieo duyên cho những người khác biết đến Phật Pháp. Đó chính là cúng dường cao thượng nhất. Mà thậm chí chúng ta gì? Thì bây giờ nhà Pháp hội chưa có, còn nhỏ nhỏ bây giờ không đủ để sinh hoạt trong Pháp hội lớn nữa. Sư phụ và đạo tràng đang phát nguyện xây dựng nhà Pháp hội để cúng dường cho tất cả tăng ni Phật tử sau này có duyên về tu tập, có chỗ thì tu tập cho nó đàng hoàng, cho nó trang nghiêm, đặc biệt là những Pháp hội lớn. Đó cũng là cúng dường Pháp tối thượng. Mình làm việc Phật thì có Phật Bồ Tát lo. Thế còn xin thưa các vị, cái củ này thì thực sự nó cũng đầy mà. Ví dụ ở nhiều nơi, có khi tận ở Ninh Bình, tận Thanh Hóa, tận Lào Cai, Hà Giang, các cụ về đây các cụ lấy. Thực sự là ở trên, ở đâu mà có rừng có núi mà, thì cái củ này nó vẫn có, không nhiều thì cũng vẫn có. Nhưng mà nó ở cái, nó đã đem đến nơi đất Phật, được sự gia trì chư Phật Bồ Tát á. Và trước khi Phật tử đến lấy uống thì vào lễ Phật. Lễ Phật trước, xong rồi về uống. Nó khác chứ. Khác chứ các quý vị. Nó khác nhau hoàn toàn chứ. Ví dụ thầy nói với các quý vị chẳng hạn. Có những trường hợp mà đến nhìn kiểu như bị tu tập nó bị sai pháp, hoặc là bị tà nó nhập, vong nó nhập. Cũng do cái nhân duyên đời trước thôi. Đời này thôi. Nhìn đến thì người nó một phần ma, ba bốn phần quỷ, chả còn được một phần người. Lên thắp nén hương khấn Phật khấn tổ, để chỉ mấy câu thần chú vào đấy. Tức là cái chén nước ấy, chén nước cúng ấy. Có cái thuốc gì đâu. Thế cho uống xong một cái được một tí, thế là khỏi lễ Phật là đi về. Đấy. Chúng ta thấy. Đó là gì? Cũng nhờ Tam Bảo á, nương nhờ Tam Bảo gia hộ. Vì vậy mà đến chùa, họ lễ Phật, họ sám hối, họ kể tội, họ kể bệnh và họ kể tội ra, và họ nhất tâm họ sám hối. Đấy cũng là gì? Là họ hướng thiện. Cũng là cái nhân duyên tốt rồi. Cho nên sau khi họ sám hối, họ lễ Phật, họ phát nguyện làm lành. Có người thì thỉnh kinh về tụng nữa, càng tốt, rất tốt. Đó. Tay thì cầm quyển kinh Địa Tạng, tay thì cầm túi thuốc, phát nguyện về hăm hăm ở đọc kinh. Đó. Giống như trưa nay có một cụ nói là con bạch thầy, đúng là Phật Pháp và nhiệm màu ạ. Con bị bệnh hơn 30 năm. Hôm rằm tháng 7, con dịp tháng 7 đấy, Vu Lan đấy, con lên đây con tham dự pháp hội, con nghe thầy giảng về uống củ bạc hà và tụng kinh Địa Tạng cùng với ăn chay. Con về con phát nguyện ăn chay trường luôn. Con đọc mỗi ngày hết một bộ kinh Địa Tạng, ba quyển thượng trung hạ nhất tâm. Và con uống củ bạc hà có nửa tháng, bệnh của con hết sạch sành xanh. Đấy. Các vị thấy không? Họ tu tập đấy. Họ đến chùa để được cái sự động viên của các thầy, của các sư, và đặc biệt là sự gia trì của Tam Bảo, họ về phát nguyện. Họ vừa uống thuốc, vừa tụng kinh, vừa niệm Phật. Cho nên là họ khỏi rất là nhanh. Và ngay dưới Ngọc Kiên này này, có mấy hôm nay bà mẹ lên báo ở ngoài phòng, ở ngoài bảo vệ chỗ phát thuốc ấy. Chú bị bệnh vôi hóa cột sống, ở cái tình trạng gọi là không ngồi được thẳng lưng nữa. Đêm ngủ thì phải dùng hai cái gối để chèn mới có thể nhẹ nhàng để ngủ được 1-2 tiếng đồng hồ. Tức là nó đau đến cái mức độ như thế rồi. Thế là bà mẹ lên cái đợt trước thì chú ấy đau quá không đi được. Thế mẹ lên kêu thầy lại đỡ cho, thế là xin túi thuốc về cho con uống. Uống vừa hết một túi thuốc, khoảng độ 13-15 ngày gì đó, khỏi không còn một cái gì nữa. Đi lái máy, đi lái máy xúc bình thường được tuần nay rồi, 2 tuần nay rồi. Đấy. Chúng ta thấy cũng có những trường hợp uống thuốc mà người ta có tâm, người ta có niềm tin, người ta có tâm á, thì nó nhanh lắm. Nhưng cũng có người về thì uống thì ngứa lúa cả miệng ra. Người uống nó ngứa là sao? Đó tức là không đọc hướng dẫn kỹ trước khi dùng. Đấy. Không đọc hướng dẫn. Hôm rồi có người nhắn tin bảo là con sám hối thầy. Con á sang nhà bà bạn chơi. Nghe bà bạn nói rằng á, hôm qua tôi làm thuốc, cho nên tôi lấy lưỡi tôi nếm thử thì nó phồng hết lưỡi của tôi lên. Thế là con nghe bà bạn nói thế, con mới nói sao lại bà lại ngu thế, đi không nghe thầy giảng mà còn nếm thử cái sống, chín thì nó mới hết ngứa chứ sống thì ai nói chẳng ngứa. Thế bà kia bà bảo là tôi có biết đâu, tôi ngồi ở xa, tôi không được ngồi trong hội trường. Bà ngồi trong hội trường, bà nghe rõ hơn. Thế bà kia bảo là, đấy, tôi đã bảo rồi, về phải đọc kỹ hướng dẫn trực sử dụng trước khi dùng mà lại nói với bà bạn như thế. Xong rồi lại nói rằng, đấy, tôi ở trong hội trường tôi nghe thầy giảng là sống thì nó ngứa nhưng mà chín thì không ngứa. Khổ thân, đấy, rõ ràng ngồi trong hội trường. Bảo bạn là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nghe bà bạn nói là nếm sống thì ngứa lũa hết cả lưỡi ra. Thế bà lại bảo tôi ngồi trong hội trường nghe thầy nói là gì? Sống thì ngứa mà chín thì không ngứa nữa. Cho nên á, hai bà gì? Cãi nhau. Hai bà tranh luận cãi nhau. Bà lại bảo ở ngoài là tôi nghe thầy nói là chín á, nó cũng vẫn ngứa. Nhưng mà cho nên tôi tò mò, cho nên tôi mới thử liếm hơi một tí xem, lúc còn sống xem nó ngứa đến mức độ nào. Cho nên tôi liếm vào một cái thì nó làm lũa lưỡi của tôi mấy hôm nay không ăn được. Thế bà kia bảo là tôi ở trong hội trường tôi nghe thầy nói là sống mới ngứa, còn chín không ngứa. Cho nên hai bà cãi nhau và dắt nhau vào trong bếp nhà bà lấy ra bà làm một nhát bà nhai. Nhai chưa kịp nuốt thì phồng hết lưỡi lên, sưng hết mặt lên. Cho nên về hôm kia em kìa nhắn tin nó cho thầy bảo con sám hối thầy, con xin lỗi thầy, con sám hối thầy, con hiểu sai ý thầy. Do cái lúc thầy giảng chắc là con mày ngủ. Đấy, thế là rồi con sám hối thầy, từ lần sau trở đi con lên chùa con không bao giờ ngủ nữa. Không bao giờ ngủ gật nữa. Đấy, khổ thân đấy. Thế mà cứ tinh vi. Đúng không? Đấy. Đi cãi bạn tinh vi, cuối cùng ngứa cho lũa cho hàng tuần lễ, cuối cùng phải đi viện, phải đi ra viện để họ dùng cái gì họ rửa đi cho, xong rồi mấy ngày sau mới ăn được cơm. Nhớ nhá các Phật tử, nhớ đấy một câu chuyện có thật 100%. Nhớ là đừng có bao giờ nếm, đừng có bao giờ ăn cái củ bạc hà ấy, cho dù là nấu chín đến nước thứ ba rồi, đừng có ăn, đừng có nếm. Đấy, tiện đây thì cũng nói luôn cho chúng ta như vậy. Đấy, đến chùa nó khác ở cái chỗ đấy. Ở trong kia cũng thế, những điểm phát thuốc, các thầy, các cư sĩ ở trong kia cũng toàn khuyên người ta niệm Phật đấy chứ. Vừa uống thuốc vừa phải niệm Phật, phải ăn chay. Phải ăn chay. Ăn chay trường thì nó nhanh khỏi hơn. Vì sao? Vì các cụ, các thầy và các cư sĩ ở trong kia nói là đây là cái bài thuốc mà do một vị tu sĩ cái lúc ngồi thiền nhập định và được Bồ Tát báo mộng cho, cái củ bạc hà này với lá đu đủ có thể chữa được rất nhiều căn bệnh của thế gian chúng sinh kém phúc mắc phải bây giờ. Đấy, chính vì xuất phát từ cái từ một vị tu sĩ theo Phật giáo Hòa Hảo. Thế theo Phật giáo Hòa Hảo thì các cụ, các cư sĩ, các thầy vẫn là niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương như tỉnh độ chúng ta này thôi. Đấy, một vị tu sĩ ẩn cư ở trên núi, ngồi thiền được Bồ Tát mách cho cái bài thuốc này. Chứ không phải là do một nhà khoa học nào tìm ra, hay cũng chẳng phải là do một thầy lang nào, thầy thuốc nào tìm ra, mà do một vị tu sĩ được Bồ Tát mách cho. Đấy là thầy nghe thấy các cụ, các thầy, các cư sĩ ở trong kia nói lại cái nhân duyên của bạc hà đến với nhân gian chúng ta. Mà ở trong kia thì thầy nghe báo cáo lại là có một điểm phát hơn 4 tháng, gần 5 tháng mà các cụ tập hợp được hơn 800 ca ung thư khỏi bệnh. Có nghĩa là 4 tháng trời. Mà đại đa số là những người nghèo khỏi, người giàu lại chết. Chúng ta biết vì sao? Vì người nghèo họ không có tiền đi gì, đi Nhật Bản, đi Mỹ, đi Pháp, đi Singapore để chữa bệnh. Phải đi sang đó chữa nó hết rất nhiều tiền, bán cả nhà không đủ các vị. Người nghèo không có tiền đi nước ngoài để chữa bệnh ung thư. Người nghèo cũng không đủ tiền để đi nằm các bệnh viện lớn như là Bạch Mai, như là u biếu, như là các thứ. Vì nằm cái viện đó mỗi tháng nó cũng phải ngót nghét vài chục triệu, đúng không? Nó mèng cũng vài chục triệu. Nghèo lấy đâu tiền mà đi nằm viện suốt. Cho nên người nghèo không còn tiền nữa, thôi ở nhà thì thôi phó mặc cái thân mạng của mình cho tổ tiên, cho số phận, sống được ngày nào hay ngày đó. Nhưng may mắn là khi mà các cụ, các thầy trong kia phát hiện ra cái bài thuốc này thì đại đa số người nghèo họ tin và họ uống, vì không còn chỗ nào để họ bám nữa. Cho nên họ cứ đến họ lấy thì toàn miễn phí hết, mà có ai lấy tiền đâu. Các cụ, các thầy trong kia cũng gì cũng phát miễn phí hết. Mà các cụ, các thầy trong kia nói là phải là phát miễn phí mới khỏi bệnh. Nếu mà kinh doanh đem bán lấy tiền đó, uống không khỏi. Nó lại thế cơ. Đấy. Nếu đem bán kiếm tiền đó, biến thành kinh doanh đó, thì uống nó cũng không khỏi bệnh. Mà phải là phát miễn phí, khuyên họ ăn chay, khuyên họ niệm Phật. Và bây giờ thầy ở ngoài này thì thầy theo đạo Phật, cho nên thầy khuyên chúng ta tụng thêm bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho oan gia trái chủ nữa, có nghĩa là đông tây y kết hợp. Đấy, đông tây y kết hợp. Chính vì vậy cho nên người nghèo họ không còn tiền đi viện, không còn chỗ nào bám víu nữa. Thôi còn đây là cái bài thuốc, được thì khỏi thì là gì? Là phúc tổ nhà ta. Mà không khỏi thì cũng chẳng còn gì phải ăn năn và hối hận. Vì những người bị bệnh ung thư, đặc biệt đến giai đoạn cuối ung thư ác á, thì giống như là một cái án tử hình đang đợi ngày đi ra pháp trường rồi. Mà không biết nó đem mình ra pháp trường ngày nào, tháng nào. Tiền thì không có để đi chữa các bệnh viện lớn, mà kể cả đi bệnh viện lớn cũng có khỏi đâu. 100 ca mới khỏi 1-2 ca, hoặc nó cứ kéo dài, bao giờ tiêu hết tiền thì là chết. Đấy, hết tiền là chết. Cho nên ở trong kia một điểm phát của bạc hà mà các cụ lên cái báo cáo, có nghĩa là những người nào khỏi bệnh ấy, họ gọi điện đến, họ cảm ơn, hoặc là viết thư đến để cảm ơn, thì cái ban tổ chức phát thuốc hơn 4 tháng tập hợp được hơn 800 ca khỏi bệnh ung thư, còn những bệnh khác không tính. Chúng ta thấy đây quả thật là gì? Một cái tin cực kỳ vui cho những người bị những căn bệnh quái ác, căn bệnh thế kỷ khoa học vẫn, y học hiện đại vẫn chưa tìm ra thuốc chữa, vậy mà có người uống đã khỏi. Còn đạo tràng chúng ta thì có thông báo là có 2 người khỏi được 90-95% rồi. Đấy là bệnh ung thư đấy. Giai đoạn di căn rồi đấy. Hôm rồi là có một vị đến thông báo này, vì di căn nó nổi hết hạch ở lên người rồi, nhưng uống mới có 2 tuần, tức là khoảng 14-15 ngày. Tất cả những cái hạch ở trên người nó lặn hết, không còn đến nào nữa, ăn được, ngủ được và khỏe hơn rất là nhiều, nhưng mà vẫn chưa đi khám. Cho nên chưa biết là cái tế bào nó hết chưa, ở trong máu trong cái này hết chưa. Nhưng mà tất cả những cái hạch nó nổi lên người là lặn sạch trong vòng 2 tuần uống. Thế mới hay. Quả thật thì nếu mà thực sự mà đây là một cái bài thuốc dân gian, mình có thể nói đây là một bài thuốc dân gian có sẵn. Bài thuốc dân gian có sẵn, nó có thể giúp chúng ta được ở trong cái giai đoạn này, đặc biệt là với người nghèo, những người không còn tiền nữa để đi các bệnh viện lớn, để đi các bác sĩ để chữa, thì đây là một cái tin có thể nói rất là vui. Mà thực sự là thầy thỉnh thoảng cũng hay ra ngồi với chú phát thuốc để thầy hỏi các cô các chú phát thuốc ấy, thì như thế nào, có người đã phản hồi như thế nào. Đại đa số những người lấy uống cái đợt 1 ấy, đợt hôm pháp hội Vu Lan ấy, về uống cái này là cũng khoảng nửa tháng, hơn nửa tháng rồi, họ bảo là khỏi 70-80%. Bệnh các cụ già thì phần lớn là bệnh khớp, bệnh xương khớp, có người thì bệnh dạ dày, người thì sỏi thận, người thì vôi hóa cột sống, thoát vị đế đệm. Ấy sao mà nó lại tài như thế? Vôi hóa cột sống, thoát vị đế đệm, sao mà nó lại khỏi? Thầy nghĩ cũng lạ. Đấy, cái chú lái máy xúc ngay dưới cổ đông với bạn mấy chú lái xe của thầy này. Đấy, mẹ đi lên lấy cho uống có 2 tuần lễ khỏi hẳn luôn, hết sạch trình xanh luôn, mà trong khi đó đi viện bao nhiêu, đau bao nhiêu năm nay, tối ngủ phải 2 cái gối để lựa rồi, thế mà khỏi mới lạ. Mình cũng không hiểu vì sao nó khỏi. Thôi, để chắc nhờ là đấy là cái phúc của họ. Cho nên nữa, các Phật tử chúng ta thôi uống nhưng mà phải để ý nhé. Chúng ta cũng phải nhớ cho thầy là cơ địa chúng ta hợp thì nó mới được, chứ không hợp thì uống thì nó không khỏi, giống như đi bệnh viện, đi bác sĩ ấy. Một ngày vào bệnh viện không biết bao nhiêu người, nhưng cũng có người ra, có người thì ở lại, người ở lại thì xuống dưới nhà gì, nhà xác. Ở đấy toàn các giáo sư, các tiến sĩ, các bác sĩ, các y tá được đào tạo thì bài bản nước ngoài và trong nước, bằng cấp hẳn hoi, kinh nghiệm đầy mình. Nhưng có cứu được bệnh, được mệnh không? Không. Cứu được bệnh, chữa được bệnh, nhưng không cứu được mệnh. Người mà mệnh hết thì bác sĩ giỏi đến đâu cũng nghĩ, cũng bó tay. Đấy. Nên chúng ta đừng có ai có thể nghĩ rằng có một cái bài thuốc tiên nào đó chữa được tất cả các bệnh. Trên đời này không có thuốc tiên đâu. Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có ngày gì? Hết tuổi thọ cơ mà. Đấy. Ngọc Hoàng Thượng Đế có ngày hết tuổi thọ. Thì chúng ta đừng có mong rằng có một cái bài thuốc tiên nào có thể chữa được tất cả các bệnh cho chúng ta. Chúng ta chỉ có phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho oan gia trái chủ, để sám hối nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến nay, À, nhớ chúng ta gây tạo, lầm lỡ gây tạo những cái tội lỗi khiến cho họ đau khổ, khiến cho họ uất ức, khiến cho họ mất mạng. Nay họ chưa được siêu thoát, họ làm oan gia trái chủ để cản đường chúng ta, để báo oán chúng ta. Thì nguyện lời kinh tiếng kệ của Phật để giác ngộ cho họ, khiến cho họ cũng đoạn ác tu thiện, bỏ đi oán kết và cùng nhau tu hành. Nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật được bao nhiêu xin hồi hướng cho họ để họ sớm được siêu thoát. Đấy. Giống như hôm kia thầy có kể, đấy có cái trường hợp cũng bị ung thư. Nhưng lúc đó chưa có cái củ bạc hà. Đi lễ qua chùa nhìn thấy tượng Phật vào lễ xong đến nghe một người về nghe thầy giảng xong bắt đầu về tìm cái bài lễ Phật đi học và lễ và tụng kinh Địa Tạng và lễ Phật suốt như vậy. Một thời gian sau ngắn, người nó cứ khỏe ra, không cảm thấy mệt mỏi gì cả, đi khám, hết sạch tế bào ung thư luôn. Chỉ có tụng kinh và niệm Phật thôi mà khỏi bệnh ung thư. Đây là có những người như thế các quý vị. Đó. Thì những người này chúng ta biết cái bệnh của người đó là do gì? Do oan gia trái chủ tạo nên. Do những oán khí, do âm khí gì nó tạo thành. Cho nên nay đem công đức tụng kinh lễ Phật niệm Phật để hồi hướng cho họ, thì cái oan gia oán khí đó họ được siêu thoát, thì thân thể họ hết âm khí và hết gì, hết bệnh hết tật. Đấy, đấy là những trường hợp mà bệnh do vấn đề, mình nói là nôm na là vấn đề tâm linh tạo thành. Hình như một bài giảng nào đó thầy nói là nghe một cái vị tiến sĩ báo cáo hẳn hoi. Mấy năm trước thầy giảng, lâu lâu không nhớ cái vị tiến sĩ tên là gì. Một cái vị tiến sĩ họ báo cáo về, mà vị tiến sĩ là ở Nhật Bản chứ không ở Việt Nam. Họ báo cáo bệnh ung thư. Có đến 30-35% những người bệnh ung thư là do gì? Do một cái khí. Ở nước ngoài thì họ báo cáo, không phải là tâm linh, họ báo cáo là do một cái luồng khí độc nó gì? Nó tạo thành. Và vị tiến sĩ đã báo cáo là nhà ở, có khi ở trong cái nhà ở đó nó bị một cái gì, một cái luồng khí độc, nó đêm ngày nó huân tập vào thân thể của người đó, và người đó gì, người đó trở thành bị bệnh. Thầy ngày đó đọc cái báo cáo của vị tiến sĩ đó, họ chỉ nói là như vậy, nhưng mà sau này thầy có ngồi tâm sự và nói chuyện với một vị giáo sư ở Việt Nam chúng ta. Vị này giáo sư nhưng mà lại nghiên cứu rất sâu về tâm linh. Rất sâu về tâm linh. Và đặc biệt là vị này lại nghiên cứu về cái môn gọi là cái gì? Cái thần học. Nghiên cứu về thần học. Việt Nam, thế giới họ gọi là môn thần học. Tức là nghiên cứu về tâm linh. Giáo sư nhưng mà về nghiên cứu về thần học. Vị giáo sư đã nói với tôi rằng căn bệnh ung thư có những trường hợp nhà ở và giường ngủ nằm lên trên nơi gì? Trên xác chết của các loài động vật hoặc là của chính con người chúng ta. Rồi vì đó giải thích là vì sao nằm lên trên xác chết của các loài động vật hoặc con người chúng ta mà trở thành bệnh ung thư. Vị này giải thích theo khoa học như thế này. Vì cái thần thức của cái con vật đó hoặc con người đó họ chưa được siêu thoát. Họ nói là nói theo như cách nhà Phật của các thầy là họ chưa được siêu thoát. Cho nên họ vẫn coi cái đống xương của họ, cái chỗ họ chết đó, chỗ họ nằm đó, đống xương của họ đó là ngôi nhà của họ và thân thể của họ. Vì giáo sư đó nói rằng cái theo nguyên lý của gì, của âm, khi mà họ thoát ra từ xác thì thường là họ gì, thoát thẳng lên không trung, thoát thẳng lên lên khỏi hết cái vật gì, hết cái vật ngăn cản đó thì họ mới gì, mới đi ngang. Đấy. Tức là họ, nếu mà chúng ta có nhà thì họ phải thoát lên gì, thoát lên khỏi cái nhà chúng ta, họ mới gì, cái thần thức, cái linh hồn của họ mới đi ngang ra. Còn bình thường là họ thoát thì thoát thẳng lên. Kể cả nhà đến 15, nhà đến 50 tầng thì họ vẫn gì? Thoát lên khỏi cái trục, đến lên khỏi nóc nhà thì nữa mà đi ngang ra. Đây là cái vị giáo sư thần học giải thích với tôi như thế. Đấy là cái nguyên lý của gì? Của những linh hồn ở dưới quái âm khi họ chưa được siêu thoát. Thì họ ở dưới lòng đất, họ coi cái nắm xương của họ, coi cái nơi mà họ hy sinh, nơi họ chết, nơi họ mất xác đó, là chính là cái gì? Cái ngôi nhà của họ. Họ thường đi ra đi vào, đi lên đi xuống như vậy. Và chúng ta không may làm nhà lên, thì làm nhà lên á, thì gia đình hay ốm đau bệnh tật lục đục. Còn nếu mà nằm đúng trên cái chỗ của họ đi ra đi vào đó, tức là đi lên đi xuống thường ngày đó, thì làm sao? Người chúng ta thì con người chúng ta là âm dương gì? Hài hòa. Thì sẽ thân thể sẽ được mạnh khỏe. Còn mà âm thịnh dương suy, tức là âm tức là gì? Là lạnh đó, thuộc về tính gì? Tính lạnh đó, thì chúng ta cũng sẽ bị bệnh gì? Những căn bệnh như là cảm lạnh, cảm cúm, và những căn bệnh về thuộc về hàn khí đó. Còn những căn bệnh như do về dương thịnh quá thì cũng sinh ra bệnh như là sốt, những bệnh như cảm nóng, những bệnh như sốt, và những căn bệnh về nóng theo cách khoa học y học họ phân tích đó. Đó. Cho nên á, con người chúng ta thì nó phải cân đối âm dương. Vì vậy mà cái nhiệt độ của chúng ta trong cơ thể chúng ta thường là 30 mấy độ, 36 độ 5, 36 độ 5 cho đến 37 độ, đúng không? Nó lên 38 độ, lên 39 độ là bị sốt, là người nói gì? Quay rồi, có đúng không? Đấy. Cho nên âm dương nói gì? Đấy, nó theo cái gì? Nó theo cái quy luật. Đấy. Nó theo cái quy luật chung như vậy, trừ một số những trường hợp cá biệt thôi, đúng không? Trường hợp cá biệt. Ví dụ như là con người chúng ta tim thì thường ở bên gì? Bên gì? Bên phải. Nhưng cũng có trường hợp cá biệt tim ở bên trái. Cái này tôi nghe báo cáo khoa học của thế giới rồi. Tôi đọc báo cáo khoa học thế giới, có những người tim ở bên trái là trường hợp gì? Đặc biệt trên thế giới. À, trên lối bên phải. Nhầm. Tim thì bình thường ở bên trái, nhưng mà có trường hợp đặc biệt là nó lại nằm ở bên phải. Chúng ta thấy không? Đấy. Nếu chúng ta cứ theo cái quy định, cái mà thường ở thế gian, cái thường của y học, thường logic của về thì cấu trúc cơ thể con người chúng ta là tim thường là ở bên trái. Nhưng mà tôi đọc thì cái báo cáo khoa học thế giới hẳn hoi có những trường hợp đặc biệt tim ở bên phải lồng ngực này. Nào, chúng ta thấy ai giống ai đâu. Ví dụ như bình thường chúng ta này này, bình thường chúng ta là có một đầu, hai mắt, một mũi, một miệng, hai tay, hai chân, đúng không? Nhưng cũng có những người có gì? Hai đầu, hai tay, hai chân, bốn mắt, hai mũi, hai miệng và hai tai. Ấy nó để hai đầu nhưng mà có hai tai thôi. Bên này mà cái tai, này cái tai. Và cái này hôm trước thầy không chỉ xem báo cáo mà thầy xem đến một cái clip một gì? Một người như thế luôn. Cái người này ở bên nước ngoài, không ở Việt Nam chúng ta. Tức là một thân nhưng mà có hai đầu, bốn mắt, hai mũi, hai miệng, nhưng mà có hai tai thôi. Vì cái bên này nó ghép vào nhau, nhưng mà bên này nó lại không có tai, hai tai bên này. Nếu mà chúng ta thấy một con người như thế nó khác hẳn với con người bình thường chúng ta, nhưng họ vẫn sống bình thường. Sống bình thường. Nhưng mà chắc cái người đó thì thầy nghĩ là chắc họ không đi làm việc bình thường như người thường chúng ta được. Đó. Nhưng mọi sinh hoạt bình thường trong gia đình họ vẫn sinh hoạt bình thường. Hai người vẫn nói chuyện với nhau. Đấy chính là gì? Cái cấu trúc sinh học, cái lúc mang thai là đáng lẽ là gì? Nó là sinh đôi. Nhưng mà nó không chưa tách nhau ra được. Cho nên thì đấy, vào nhau. Trường hợp này xét về nhân quả, tôi nghe đại lão hòa thượng Tuyên Hóa lúc khi mà còn tại thế, ngài có giảng một cái trường hợp sinh đôi. Sinh đôi nhưng mà không thành đôi, không thành hai người, nhưng mà sinh đôi, nhưng mà hai đầu, hai tay, hai chân và cấu trúc giống giống như cái hình ảnh mà tôi cái bộ phim mà tôi vừa xem thì mấy hôm trước. Hòa thượng khi lúc còn ở bên Mỹ, Hòa thượng Hoàng Pháp bên Mỹ, thế có người người ta đem con đến, người ta hỏi Hòa thượng, bạch Hòa thượng, không hiểu vì sao mà con nhà con lại sinh ra dị dạng như thế. Hòa thượng mới giảng rằng 500 năm trước, hai người này do gì? Do làm những cái việc gọi là, mình gọi là phạm hạnh đó. Mình gọi là chồng có chồng rồi, vợ có vợ rồi, người bên này thì có vợ rồi, bên kia có chồng rồi, nhưng mà lén lút để làm gì? Để quan hệ cái chuyện tình cảm gì? Mình gọi là trái pháp luật, trái với luân thường đạo lý vân vân đó. Cho nên sau khi chết đi, làm cái con hòa thượng đó làm đọa và làm thân con bò có hai đầu, có bốn chân nhưng mà hai cái đầu. Sau đó hết thân con bò thì sinh vào làm gì? Làm thân con chim có hai đầu. Hai người đó, một nam một nữ đó, hết kiếp người, hai người đều làm gì? Làm thân con bò hai đầu một thân. Sau khi con bò đó chết đi thì làm thân gì? Con chim có gì? Hai đầu một chân. Và kế tiếp lại sinh là con rắn cái hai đầu một thân. Con chim hai đầu một thân, rồi con rắn rồi hai đầu một thân. Và đến bây giờ là con người hai đầu một thân. 500 năm rồi, tội vẫn cứ như thế. Và Hòa Thượng nói rằng, sau khi mất thân này, còn phải làm gì? Làm một thân cây 100 năm nữa, thì khi đó mới hết gì? Hết tội. Chúng ta thấy không? Đây là một bậc Bồ Tát, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, được tôn xưng là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài dạy cái lời dạy đó quả thật mình cũng rùng mình. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải hết sức tu hành, hết sức lưu tâm đến cái vấn đề nhân quả để mà làm sao để cho gì? Tu cho nó tốt. Thôi, nói chuyện đến đấy thôi, trở lại bài thôi nhờ. Kể chuyện dài quá. Ôi mà có khi các vị là thích nghe kể chuyện đấy chứ. Thôi, trở lại bài. Tổ dạy là gì? Là đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi. Đấy. Chúng ta có mong cầu không? Không mong cầu điều chi không? Cứ chạy theo nhoai ra từ sáng đến giờ. Chạy ra tận nơi thầy về, đi họp về thì ngồi một tí đấy thôi, để cũng chạy ra tận nơi cố tình bảo, thầy ơi, thầy sáng con tìm thầy mấy vòng chùa không thấy. Có người mách con là lên nhà 5 tầng, con lên nhà 5 tầng cũng không thấy. Lên nhà 5 tầng mà thấy thì ai cũng trèo lên đấy. Người ta 35 mật chứ. Người ta phải giấu kín đi chứ. Thế cứ chạy nhoay theo bảo sáng con đi tìm thầy không thấy. Con đến 3 pháp hội rồi vẫn chưa được gặp thầy. Thầy bảo có người đến 5 pháp hội rồi còn chưa được gặp. Cụ 3 pháp hội là hôm nay gặp đây rồi còn gì nữa. Nhưng mà chỉ mới thấy thôi, chưa được hỏi thầy thôi. Chiều thầy cho con 10 phút thôi. Và chiều thầy giảng mà. 10 phút thôi mà, thầy cho con 10 phút thôi. Rồi thầy cho cụ ẩn 2 tiếng, từ 2 giờ đến 4 giờ ở tại nhà gì? Tại nhà giảng đường, cụ lên đó mà gặp. Đấy, bây giờ đang gặp với con gì nữa. Đấy, muốn thầy cứu, nghe pháp á, tu hành thì sẽ được gì? Được Phật cứu, chứ không phải là thầy cứu, mà được Phật gì? Phật cứu. Và được chính gì? Phật không phải là ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, ông Phật Dược Sư, ông cứu đâu, mà là chính ông Phật ở trong trong tâm mình cứu. Vì Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà. Khi Phật tính chúng ta hiển lộ thì nó tự nhiên có tác dụng là phá ám trừ mê. Có tác dụng là gì? Có tác dụng là trừ tất cả những ma sự, những chướng ngại, những chông gai trên cuộc đời này, khiến cho chúng ta được an lạc, được thảnh thơi, được tự do, được tự tại, được giải thoát và được giác ngộ, thậm chí là được thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật trong tương lai các quý vị. Thực sự thầy đâu có thời gian, trong này phải 2.000 người, thầy cứ cho khoảng độ 200 người, xin thầy 10 phút đi. Có đâu thời gian trả lời các quý vị độ 10 người thôi đấy thì hết hơi ra rồi. Ấy lên giảng này á thì chư Phật Bồ Tát á, cầu chư Phật Bồ Tát các ngày ra trì thì nói 2-3 tiếng đồng hồ vô tư. À, càng nói càng khỏe. À, nói xong xuống nó mệt mệt tí thôi. Ăn cơm uống nước nghỉ ngơi tí lại khỏe. Những cái đó cứ chịu khó nghe giảng thì sẽ thông hết đấy mà. Nghe giảng mà chịu khó để tâm vào thì hiểu hết đấy mà. Đấy. Tối hôm qua tận ở bên Mỹ người ta nhắn tin về cho thầy lúc khoảng độ tầm phải đến gần 12 giờ đêm. Một Phật tử ở bên Mỹ nhắn tin về cảm ơn. Gia đình nhà con nhiều năm trước làm ăn kinh tế rất là khá giả. Nhưng mà mấy năm nay từ khi Covid đến giờ tự nhiên rồi cả cái chuỗi cửa hàng, chuỗi siêu thị nhà con tự nhiên nó vắng khách lạ thường. Không hiểu sao cả cái chuỗi siêu thị mà tự nhiên vắng khách lạ thường. À, công nhân những người nhân viên những người tốt làm với nhà con 20-30 năm rồi họ bỏ đi gần hết. Những người mới đến xin việc thì họ chưa nắm được các công việc, cho nên khiến cho làm ăn từ khi Covid đến nay là cứ lục đục mà toàn thua lỗ. Nhưng mà từ Tết đến giờ con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng thì con phải nhờ người bạn ở Việt Nam thỉnh một quyển kinh Địa Tạng gửi sang tận Mỹ cho con. Và con đọc được khoảng 3 tháng thì con thấy mọi việc nó trôi chảy đâu vào đấy. Và từ đó đến nay, khoảng độ tầm 3-4 tháng nay, từ khi mà con đọc kinh Địa Tạng cho đến bây giờ được khoảng 6 tháng, hơn 6 tháng. Thì được khoảng 3 tháng thì nó thấy ổn ổn. Bắt đầu 3 tháng, 4 tháng tiếp theo nó tự nhiên là những cái người tốt ngày xưa nó bỏ nhà con đi. Thì bây giờ người ta lại xin quay lại, người ta xin lỗi nhà con, nó quay lại nó xin nhà con làm. Và có những người làm tốt bây giờ quay về thì cửa hàng bây giờ là cái chuỗi siêu thị nhà con bây giờ làm ăn rất tốt rồi. Đó. Nói rằng con nghe thầy xây dựng nhà pháp hội, cho nên tới đây cho con xin phát tâm rồi là 300 triệu để con đóng góp vào việc xây nhà pháp hội. Nhưng mà tiền thì sẽ chuyển về sau. Vì họ không biết cách chuyển tiền quốc tế. Và tới đây thì có người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh về, họ sẽ đưa cho người bạn mang về để cúng thầy xây nhà pháp hội. Đây các quý vị thấy không? Cách xa hàng gì? Hàng ngàn km. Ngàn ngàn không biết bao nhiêu ngàn km. Từ đây sang Mỹ họ nghe thầy giảng. Nghe lại những bài giảng của thầy trực tuyến họ không nghe được. Vì trực tuyến thì từ đây sang đây sóng thì nó chập chờn, nó không nghe trực tuyến được mà phải đi nghe gì? Nghe lại ở trên cái trang thông tin của nhà chùa. Mà họ giác ngộ được. Họ tha thiết, họ thỉnh bộ kinh Địa Tạng. Một người bạn về Việt Nam đến chùa Khai Nguyên thỉnh và đem sang bên kia cho họ. Họ tụng. Mà họ giải quyết được cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề gia đình của họ. Chúng ta ở ngay gần trong nước đây, ngay gần mấy tỉnh lân cận đấy, thậm chí là ngay thì sát phách chùa đây. Mà không đủ duyên mà học Phật để mà tu tập, để mà thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vi Diệu ấy thì thật là gì? phí cả một đời người. Thầy nói phí cả đời người. Cho nên thầy mới nói với chúng ta gì? Cái thời mạt pháp này, chư Phật Bồ Tát đôi khi các ngài cũng dùng phương tiện để dẫn dắt cho gì? Cho chúng sinh có đủ niềm tin vào Tam Bảo. À, vì vậy mà thầy nghĩ rằng kể cả cái chuyện uống thuốc, uống củ bạc hà với lá đu đủ chẳng hạn, thầy cũng nghĩ rằng đây chắc là do chư Phật Bồ Tát các ngài dùng phương tiện để cứu độ cho những người bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân ung thư mà nghèo không còn tiền nữa để đi bệnh viện nữa thì uống đi nó khỏi. Kể cả những người mà có tiền, chúng ta mà uống thì cũng có thể vẫn gì, vẫn khỏi nếu chúng ta nhất tâm. Cho nên đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt trong cái giai đoạn này. Vì bài thuốc là gì? Do một vị tu sĩ họ ngồi thiền được Bồ Tát gì mách bảo cho. Thì không phải là họ tìm ra bằng gì, bằng khoa học. Cho nên khi mà họ uống thì họ thấy là rất là tốt. Đạo tràng chúng ta ở đây hỏi xem là ai uống đợt đầu đợt hai mà bây giờ khỏi bệnh chưa, giơ tay xem nào, có ai uống khỏi bệnh gì không, giơ tay ra, đứng lên hẳn như thế xem nào, đứng và giơ tay khỏi bệnh, đứng và giơ tay, giơ cả hai tay vẫy vẫy cho cả mọi người cùng nghe nào. Bên này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bên này là đâu, bên này nữa, đứng bên này, giơ bên này, không có ai à, xóm bên này kém phúc thế. Đứng lên, đứng lên, có ai không, đứng lên, có ai khỏi bệnh đứng lên. Tí dưới có. Xin lỗi, bên này phúc cũng có thì không kém bên này nhé. Rồi đấy, cũng có nhưng ít hơn, bên này nhiều hơn, chính tỏ bên này sinh khí hơn. Nói vui chúng ta thế cho đỡ buồn ngủ chút xíu. Những người khỏi bệnh này để hôm nào thì có thể ngày mai phỏng vấn xem những người khỏi bệnh là bệnh gì. Tối nay những người chiều nhé, thì khi nghỉ và khi xong thời khóa ở lại ngày mai nhé. Thì tối nay những người khỏi bệnh đi xuống phòng thông tin kể bệnh xem những người mình bị bệnh là bệnh gì, và trước khi uống thuốc mình bị bao nhiêu năm rồi, đi viện bao nhiêu, uống bao nhiêu, uống khỏi nhé. Từ khi may mắn gặp được cái bài thuốc dân gian là rất đơn giản, cộng với thì ăn chay, niệm Phật, tụng kinh mà chúng ta khỏi bệnh chỉ trong vòng có đến nay mới là tháng đúng không? Ai uống từ đợt đầu đến nay mới tháng thôi mà khỏi bệnh được. Cũng để là cái niềm tin cho mọi người để cùng nhau uống. Thì vì nó cũng chẳng có tác hại gì cả, nó không có cái tác dụng phụ, trừ là gì? Là người nếm thử và người không theo làm đúng công thức mà thôi. Nhớ nha, những Phật tử mà lúc nãy đứng lên giơ tay khỏi bệnh mai vẫn ở đây thì tối nay xong khóa lễ đi xuống phòng tin kể xem, cho phòng tin nghe ghi lại trường hợp nào mà bệnh đặc biệt hay thì có thể là ngày mai hoặc ngày kia chúng ta làm một chương trình gì Phật pháp nhiệm màu. Ngày mai thôi, nếu mà có mà kịp phải làm ngày mai chủ nhật đông hơn, ngày kia thứ hai thì vắng đúng không, làm ngày mai đông người thì hay hơn. Thế tí nữa nghỉ thôi thì những người đấy đi xuống xem, xong hồng tin thử xem. Đấy, nói là vô sở cầu hạnh, nhưng mà chúng ta ở thế gian này thì vẫn gì? Vẫn cầu, vì khổ quá, không cầu thì giống như trẻ con đấy mà. Còn không cầu thì không khóc thì làm sao mẹ biết con đói, mẹ thèm ăn, xin lỗi con thèm ăn mẹ mới cho gì? Mới cho bú, cho nên là thôi, đứa trẻ nó đói, nó muốn ăn thì nó phải gì? Ua, ua, ua. Ngày xưa thầy khóc nó cũng như thế hay sao? Bây giờ cho nó khóc cũng giống phết nhỉ? Thì chúng ta cũng vậy. Khổ thì gì? Thì kêu, thì cầu, thì nguyện. Thì chư Phật tuy không phải, Phật Bồ Tát tuy không phải là ban phúc giáng họa, nhưng mà các ngài cũng gì? Cũng thương và cũng tìm phương tiện để cứu giúp chúng gì? Chúng sinh. Và đấy chính là phương tiện để các ngài có thể cứu giúp chúng sinh đau khổ trong cái thế kỷ 21 này, không may bệnh tật mà tiền tiêu hết rồi mà bệnh vẫn chưa khỏi, nhà mà bán đi mà không khỏi nữa thì để cho con cái và người thân ra nghĩa địa để ở cùng mình được đâu. Cho nên thôi đành phải thì thôi phó mặc cho số phận vậy, nhà cửa để lại cho người thân, đằng nào mình cũng chết, ai cũng phải chết, chẳng nhẽ ta lại gì lại ích kỷ, lại đem còn mỗi nhà cửa đem bán nốt để mà bán nốt cũng có chắc mình khỏi được không, cũng chưa chắc. Cho nên thôi khuyên vợ khuyên chồng, hay là khuyên chồng khuyên con, hay là khuyên bố khuyên mẹ, hay là khuyên con cái là nhà cửa để lại mà ở, còn bệnh khỏi được thì tốt, mà không khỏi được thì thôi cũng không ân hận gì cả, thì cũng đã tận tình cứu chữa rồi, có cái gì cần bán thì cũng bán đi, bán sạch được, bán sạch là hết rồi. Thế bây giờ mà chúng ta may mắn mà gặp mà tin mà uống được, mà cơ địa của mình nó hợp á, đặc biệt là gì? Nhớ là phải ăn chay và tụng kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Nếu mà con trai mà ngại không tụng kinh thì sáng lên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thắp một tuần hương và thay 3 hoặc 5 hoặc 7 chén nước, sáng nào cũng vậy. Ăn chay được nữa thì càng tốt, nếu không ăn chay được thì bắt buộc phải ăn thì ra chợ mua đồ làm sẵn cho nó bớt cái nghiệp tự sát đi, tự giết hại đi. Còn trong lúc chữa bệnh mà chúng ta ăn chay được thì để nó cơ thể của chúng ta nó hấp thụ được cái thuốc á, toàn bộ cái thuốc vào cơ thể của chúng ta á, thì là tốt nhất. Đó. Rồi ở đây tuy nói là tâm trong sạch không cầu điều chi, thì đấy là nói về gì? Nói về người cầu đạo vô thượng này, nói về người cầu đạo bậc gì? Bậc cao nhất rồi. Còn chúng ta bây giờ cũng phân ra thì 3 bậc, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Bậc thượng là đến chùa nghe giảng và tu tập để cầu giải thoát, cầu giác ngộ, cầu hết kiếp này được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây gọi là thượng cầu Phật đạo. Còn bậc trung là gì? Cầu cho gia đình nhà con được trên hòa dưới thuận, vợ chồng con cái cả nhà đều yêu thương nhau và cả nhà đều cùng học Phật, cùng nghe giảng và cùng tu hành. Đấy gọi là có cầu. Nhưng mà cầu không phải cho riêng bản thân mình, mà cầu cho cả tất cả gia đình, vợ chồng, con cái, người thân, thậm chí là họ hàng, thậm chí là cầu cho cả bà hàng xóm hay chửi đồng mình kia, một ngày nào đó cũng biết lên chùa biết học Phật và về cũng biết niệm A-di-đà-phật. Đấy gọi là cầu đạo ở bậc trung, gọi là học pháp bồ đề tâm. Nhưng vẫn chưa cầu vãng sinh, vẫn chưa cầu giải thoát, vẫn chưa cầu thành Phật, mà chỉ cầu cho cả nhà được học Phật, cả nhà đều tín Phật và cả nhà đều quy Tam Bảo và cả nhà đều sống một cuộc sống gì? Hiền lành, lương thiện, chất phác, thật thà, yêu thương mọi người, đoàn kết với mọi người, vân vân, gọi là gì? Sống làm người tốt. Đấy là cầu đạo bậc trung. Còn người cầu đạo bậc hạ, bậc thấp là gì? Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương Phật, chư Phật 10 phương, xin thương tưởng, xin cứu giúp con, xin tế độ con, xin giúp cho con, xin nguyện cho con gì được thân khỏe tâm an, mọi bệnh tật trên thân con đều tiêu trừ hết, để cho con gì được mạnh khỏe. Có nghĩa là chỉ cầu cho bản thân thôi, cũng không cầu giác ngộ, không cầu giải thoát, chỉ cầu cho con được bình an, cầu cho con được mạnh khỏe. Cho nên ở đây thầy tạm thời chia ra thì 3 hạng người đi chùa. Hạng người thứ nhất gọi là thượng cầu Phật đạo. Hạng người thứ hai là gì? Là hạng trung, là cầu cho bình an, mạnh khỏe cho cả mình và người thân, thậm chí cả bà hàng xóm hay hay lắm mồm kia, lắm lời kia, đúng không? Còn hạng đi chùa bậc thấp bậc hạ là chỉ cầu cho, cái gì cũng cầu cho bản thân mình. Đi một về mười, đi tươi về tốt. Tiền vào thì như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như nước của cà phê phin. Đấy. Không, thầy ngày xưa để trong chủ hương thầy nghe thấy cái bà đồng bóng mà cầu như thế thật mà. Thầy lên đến trưa trưa nó đông người quá, lên Tam Bảo tỉa chân hương một tí. Đấy, nghe bà cầu to lắm. Họ cầu to lắm cơ. Cầu cái lời khấn là vì sao mà thầy biết? Vì thầy một lần thầy nghe thấy mà thầy nhớ từ ngày đó đến giờ. À, bà cầu là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra thì nhỏ giọt như nước của cà phê phin, dài lắm. Mà thầy không hiểu làm sao mà họ có thể nhớ được cái bài khấn mà nó dài đến thế, vần đến thế, như là gì? Như là cái thể thơ Lục Bát, hoặc thể thơ là Song Thất Lục Bát luôn các quý vị. Họ khấn hay lắm, khấn rất là hay, rất là bài bản. Nhưng khấn hay có phải là đường tất không? Không, cốt là ở gì? Tâm thành và đúng gì? Đúng chính pháp mới được các quý vị ạ. Cho nên thì thôi, để tạm chia thành ba hạng người đi lễ chùa như vậy, thì thôi cũng hoan hỷ cả. Chư Phật Bồ Tát biết là chúng sinh ở thời mạt pháp của chúng ta, nếu chỉ dạy về gì? Về vô sở cầu hạnh này, thì không mấy người dám đến chùa đâu. Chứ đừng nói là gì? Ngồi mà nghe thầy giảng như thế này. Đến chùa còn chẳng dám đến. Đến chùa mà không cầu cái gì thì đến làm cái gì? Nhưng đâu họ có biết rằng đến chùa mà không cầu cái gì đó mới thực sự là cầu tất cả. Nhưng mà ai làm được như thế đâu? Không mấy người làm được như thế cả. Cho nên thì thôi, tạm thời phân chia rằng ba hạng người như thế. Cầu nguyện là chư Phật Bồ Tát cũng thủy từ chứng minh gia hộ cho, dùng phương tiện thiện xảo để mà cứu độ chúng sinh vậy, biết làm thế nào. Ở cái thế giới xa bà chúng con nó kham khổ nhiều rồi, cho nên bây giờ nó chúng sinh nó bị khổ nhiều rồi, cho nên bây giờ nó muốn thoát khổ. Người nghèo thì cầu cho sớm thoát gì? Thoát nghèo. Người bệnh thì cầu cho mong hết, mong mau hết, hết bệnh. Người gia đình khó khăn lục đục vất vả thì mong cho sớm hết khó khăn lục đục vất vả để được bình yên. Thì thôi đấy cũng là cái phương tiện. Tam Bảo, mười phương, chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ Già Lam Chân Tể, các ngài cũng đồng từ bi mà cưới thuyền từ để tế độ cho, vậy biết làm thế nào. Cũng giống như chúng con đây thôi, có phải học bác sĩ đâu, nhưng người ta cứ chạy theo lắng đắng, người ta bảo thầy cứu quan với, thì cũng có trường hợp cũng phải ngồi lại để mà tâm sự, để mà động viên, để mà khuyến thiện, để cho họ bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, dần dần họ tiêu trừ nghiệp chướng, cho nên họ mới đến gì, mới đến với Tam Bảo, mới đến với Phật Pháp, mới đến với chính đạo vậy, biết làm thế nào được. Ở cái thế giới chúng con này nó khổ lắm, cho nên thôi thế giới kiếp sau nguyện cùng nhau đi về Tây Phương cho hết khổ. Ở thế giới này khổ lắm các vị. Nhưng mà khổ về Tây Phương mà ở hết thì thế giới này không còn ai đi qua đi lại, thì không còn vị Bồ Tát nào dám đi qua đi lại thế giới này, thì chúng sinh đau khổ thì ai? Ai giúp? Ai khổ lắm. Nghĩ đến chúng sinh đau khổ lắm, lúc cũng gì? Rơi nước mắt đấy. Đâu có phải là sướng đâu. Chư Phật Bồ Tát thì thương chúng sinh như mẹ hiền thương con đỏ. Các ngài đâu có ở yên ở cảnh giới Niết Bàn thanh tịnh để hưởng thụ mãi đâu. Chính vì vậy mà Quán Thế Âm Bồ Tát là vị cổ Phật rồi. Thấy chúng sinh đau khổ cho nên ngài phát nguyện phân thân biến hóa đi khắp mười phương. Nơi đâu có chúng sinh khổ thì ngài đều phát nguyện đến nơi đó để cứu độ. Hoặc là Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật, lại như thế. Hay là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát đều là những vị cổ Phật đã thành Phật từ vô thủy kiếp rồi. Nhưng vì thương tưởng chúng sinh cho nên lại cưới thuyền từ, thì hiện làm Đại Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát Phổ Hiền để cứu độ chúng sinh. Đấy. Cho nên một ai đó nghĩ rằng thành Phật rồi thì ở yên trong cõi Niết Bàn để hưởng thụ cảnh vui thú an lạc tịch tịnh, bỏ mặc chúng sinh đau khổ, chúng ta là sai lầm tuyệt đối. Đấy. Cho nên về Tây Phương để làm gì? Về Tây Phương để nghỉ ngơi một chút, về Tây Phương để chuẩn bị cái hành trang, gọi là hành trang, đó gọi là hành trang gì? Hành trang bất thoái chuyển đối với đạo vô thượng Bồ Đề. Chúng ta đi vào địa ngục nhưng không bị địa ngục làm chúng ta đau khổ mà thoái tâm tu. Chúng ta vào thì ngạ quỷ không vì cái khổ của ngạ quỷ làm chúng ta bỏ đạo Phật. Đi vào cõi súc sinh không vì cái khổ của chúng sinh mà để chúng ta gì thoái lui tâm đạo, tiến tu ba nghiệp. Vào trong cõi người không bị cái cảnh gì vui ngũ dục lục trần của cõi người khiến cho chúng ta gì, chúng ta bỏ hạnh nguyện trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, tùy duyên tùy nguyện để lái con thuyền từ Phật pháp ở cái thời mạt thế này vậy, mạt pháp này vậy. Đó. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc chính là để chuẩn bị một cái tinh thần, một cái kiến thức sâu hơn, một cái tinh thần là gì, vững chắc sắt đá hơn, kiên tâm bền chí hơn, và một cái gì, một cái hành trang công đức và trí tuệ gì hoàn hảo hơn để chúng ta gì tiếp bước chư Phật Bồ Tát đi khắp mười phương để giáo hóa quần sinh, chứ không phải là về đó để hưởng thụ nhé các quý vị. Nhớ cái điều đó. Nếu ai bảo rằng người tu theo tịnh độ chúng ta là gì, là chỉ biết cầu vinh như, chứ không biết chịu khổ, thấy chúng sinh đau khổ mà thoái lui và bỏ chạy là không đúng đâu. Không phải đâu các quý vị. Cho nên đây thầy mới nói là thôi, tuy rằng Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy chúng ta là tâm phải trong sạch, không mong cầu điều chi thì mới hợp đạo. Đúng thật như thế, chân lý là như vậy. Nhưng mà phương tiện mà nói thì, nếu mà nói về chân lý thì chúng ta bó tay bỏ đi hết. Nói về phương tiện thì thôi, chư Phật Bồ Tát các ngài cũng gia trì cho. Nhưng mà ở đây nói rõ thì Tổ nói là bởi tất cả các pháp đều như huyễn, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, có chi chân thật để mong cầu. Và lại pháp thế gian đều tương đối, trong họa có phúc, trong phúc có họa, nên người trí vẫn bình thản, ở cảnh thịnh suy họa phúc đều không động tâm. Đấy, Tổ nói, đây là lời Tổ nói. Tổ nói cho hàng cầu đạo bậc gì? Bậc thượng, thượng căn. Đấy. Giống như Lương Vũ Đế hỏi Tổ này, con xây hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng, tức là tạo điều kiện độ cho hàng vạn vị tăng xuất gia. Xin hỏi đại sư là công đức ấy có nhiều không? Tổ phủi luôn một câu là gì? Bệ hạ không được một chút công đức nào cả. Không phải là Lương Vũ Đế làm như thế là không được chút công đức nào. Đây là vì gì? Tổ muốn cho Lương Vũ Đế thoát khỏi cái gì? Cái chấp thiện, chấp ác, để đạt được cái cảnh giới tâm gọi là gì? Như như bất động. Cái tâm gọi là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm ấy. Cái tâm gọi là, vô chứng diệt, vô đắc ấy, trong Bát Nhã. Cái tâm gọi là không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không ấy, mới hiện ra gì? Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy. Mà trí tuệ đó chính là gì? Là biểu thị của chân như, của Phật tính, của thật tướng ở trong mỗi mỗi chúng sinh chúng ta. Nhưng mà Lương Vũ Đế do chưa đủ duyên để ngộ được cái giáo lý thầm thâm vi diệu, cái lời dạy gì cao tột của Tổ, cho nên đứng dậy phủi tay áo và đi vào nhà sau. Nhưng nay tổ dạy ở đây, dù chúng ta có thể chưa đạt đến cái cảnh giới gì giác ngộ lời tổ dạy một cách tuyệt đối, nhưng dù sao một câu Phật pháp rót vào trong tâm của mỗi người thì không sớm chỉ muộn, cái chủng tử thiện ấy nó ở trong a lại ra thức của chúng ta rồi. Tức là hạt giống như hạt giống đã được, hạt giống tốt đã được gieo vào trong khu đất tốt rồi. Một ngày nào đó đủ nhân, đủ duyên, đủ ngày, đủ tháng, đủ nước nôi, đủ độ ẩm vân vân, thì cái hạt giống tốt đấy sẽ gì? Sẽ đâm chồi nảy lộc, rồi lớn lên và đơm hoa kết trái. Hiểu nào? Đấy. Nói như thế có dễ hiểu không? Có hiểu được không? Đấy. Ở đằng sau cuối cuối đằng kia thầy thấy có vị hiểu hay sao mà gục gà gục gật mà lại còn rơi cả nước miếng xuống dưới áo thế kia. Khổ thân. Khổ bảo hiểu mà gục gà gục gật, ngủ đến nỗi rớt cả nước dãi xuống dưới quần dưới áo. Khổ thân. Đấy thôi, thầy đang nói là gì? Dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng được những lời dạy trí tình, trí lý, những lời dạy là đúng với Phật pháp nhất của tổ đã dạy cho chúng ta. Chúng ta bây giờ dù chưa có nhân duyên căn cơ để giác ngộ ngay, nhưng dù sao nó cũng vào trong gì, ăn sâu vào a lại ra thức rồi. Một kiếp nào đó chúng ta gặp chư Phật Bồ Tát hoặc gặp các bậc gì, các bậc thánh tăng, các ngài khai thị cho, tự nhiên là chúng ta gì bừng sáng, gọi là hoát nhiên đại ngộ. Trong nhà thiền gọi là hoát nhiên đại ngộ. À, nhà thiền gọi cái này là hoát nhiên đại ngộ. Kiểu như là gì? Pháp gọi là pháp đấy, gọi là bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật đấy. Đấy, pháp cao tột của gì? Của Phật Đà, của Phật giáo đó, chúng ta đó. Cứ cho vào trong gì? A lại ra thức đó. Chưa giác ngộ thì để dành ở đấy. Nên là của chưa ăn được thì để gì? Để dành. Đấy, chứ ăn được thì để dành, rồi sẽ gì? Có ngày chúng ta sẽ dùng được nó. Rồi tổ giảng tiếp, thí dụ một tăng sĩ khi ẩn tu nơi am chanh vắng vẻ, sự sống hầm hiu, ít người thăm viếng, duyên đời tuy suy nhưng đạo lại gì? Lại rất là thịnh. Tổ nói là đây, tổ nói là ví dụ một vị tu sĩ ẩn cư ở trên núi, không ai đến thăm nom, không có người cúng dường, không có người đến nghe pháp, tuy cũng hơi gì ở nơi am chanh vắng vẻ, sự sống hầm hiu như vậy, có một mình mà, tuy là gì, tuy là duyên đời ít người thăm viếng, tuy là duyên đời có thể là gì quạnh quẽ, nhưng mà đạo thì lại gì, trong đạo tâm thì lại rất là thịnh, rất là tốt vậy. Tuy là gì? Đạo tràng Phật tử đông vui, nhiều người nghe pháp, nhiều người mộ đạo, nhiều người tìm đến để xin được quy Tam Bảo, xin được theo thầy học đạo. Nhưng mà đạo tâm của cá nhân thầy thì lại gì? Lại hao tổn đi rất gì? Rất nhiều. Vì sao? Vì phải dành rất nhiều tâm huyết vào. Các Phật tử về đông, thầy cứ nói cụ thể này, chục năm trước xây dựng cái nhà giảng đường này, lúc đó đã gì, xây dựng năm 2012, đã là cái giảng đường lớn nhất Việt Nam rồi. Ở Việt Nam năm 2012 không có một cái nhà giảng đường nào lớn hơn cái nhà giảng đường chùa Khai Nguyên này, khoảng độ tầm 3.000 m², không có cái giảng đường chùa nào lớn bằng cái giảng đường chùa Khai Nguyên lúc bấy giờ. Bây giờ thì có mấy giảng đường lớn hơn rồi, nhưng mà lúc đó thì cái giảng đường này là lớn nhất. Thầy nghĩ rằng xây cái nhà giảng đường này, cả cuộc đời của thầy chỉ mong rằng có một ngày nào đó mà được nhiều người ngồi kín cái giảng đường này, tham dự pháp hội hoặc nghe thầy giảng hoặc là tham dự khóa tu, thầy chết cũng nhắm mắt, chết cũng vui lòng nhắm mắt rồi. Ai ngờ rằng mới chỉ có gì 3 năm sau, tức đến năm 2015, nhà pháp hội này không còn chứa đủ người nữa mà phải ngồi tràn lan hết ra cả ngoài sân mất rồi. Đấy. Và từ đó cho đến nay mỗi kỳ pháp hội các Phật tử về tu đông canh cánh lo lắng ở trong lòng. Những người ở trong nhà mưa nắng thì đỡ khổ, còn những người ở ngoài sân mưa đến thì đang ngồi thì lại phải chạy đi, lại chạy như là chạy giặc, chạy tây, chạy tàu ngày xưa. Khổ, nhìn cũng khổ, liếc ở trong này ra mà nhìn cũng thương. Nắng 38-40 độ ở trong này nó còn có mái tôn xốp, nó còn có quạt trần phe phẩy, vẫn còn đỡ. Ở ngoài kia có cái bạt, không có cái quạt. Nóng ngoài trời 40 độ thì trong đấy cũng phải 38-39 độ. Lại ngồi len chen chúc nhau nữa, thương lắm chứ. Khổ, thương. Nhìn thấy các Phật tử khổ mà cũng thương, rớt nước mắt ra chứ, cho nên mới tìm mọi cách để làm sao để cho bà con nhân dân địa phương hoan hỉ, họ phấn khởi và họ ủng hộ, họ tạo điều kiện cúng dường cái phần đất chung quanh chùa để cho mình mở rộng diện tích để xây dựng giảng đường cho các quý vị. Tìm đủ mọi cách thôi. Động viên, thậm chí khuyên hết Phật tử này đến khuyên Phật tử nọ làm công tác tư tưởng, động viên. Khuyên Phật tử chưa được thì tìm cách để khuyên họ hàng của họ. Khuyên các cụ là gì? Người lớn họ hàng đến thì đến động viên họ. Động viên cái người mà họ có tâm một chút thì họ hoan hỉ, họ đồng ý. Nhưng có người họ tham gì? Tham tiền. Họ nói là gì? Cứ thẳng cánh cỏ bay. Nhà nước đền bù bao nhiêu một xào thì về bảo nhà chùa, bảo nhà sư cứ đền bù chúng tôi đúng như thế thì nói chuyện, không đúng như thế thì các bà các vãi đừng có đến nhà tôi làm gì cho nó mất việc. Đấy, cũng có những trường hợp như thế. Thôi, động viên người này chứ được động viên người khác, động viên người dân chứ được động viên đến cả gì? Các bác, các lãnh đạo thôn động viên cho. Nhưng có trường hợp thì đến thôn là xong, nhưng có trường hợp lên xã vẫn chưa xong. Nhưng cũng may mắn là cho đến mấy nhà cuối cùng là vừa qua họ cũng đi thông suốt hết, cho dù cũng hơi vất vả một chút, nhưng cũng thông suốt hết để chúng ta làm. Chắc là chư Phật Bồ Tát các ngài cũng gì, cũng thương cái người mà khởi cái tâm gọi là tha thiết chân thành vì mọi người như thế. Chắc thầy nghĩ là các ngài cũng thương. Các ngài thương thì mình cũng phải đi, cũng phải cố gắng. Cho nên lao tâm khổ tư cố gắng thì cái thời gian để tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền lễ Phật của cá nhân mình nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Còn xin nói với các quý vị, ngày xưa khi mà thầy chưa thành lập đạo tràng, còn cái thất nhỏ nhỏ ở bên cái góc của đại tượng ấy, góc bên của đại tượng, cái thất nhỏ nhỏ đó. Cái thất đó bây giờ chuyển lên trên chùa Tản Viên mà để thờ ở dưới chân của cụ Đại Thông Chí Thắng ấy, Đức Phật Đại Thông Chí Thắng ấy. Đấy, cái thất đấy, cái thất của thầy ngày xưa đây. Ngày xưa khi thầy nhập thất, vào trong thất một cái là quên sầu luôn, không cần gì đến thế giới bên ngoài. Đúng như là tổ nói là gì? Xuất ra rồi thì giữ tâm trong sạch, không mong cầu điều chi thật. Vào trong đó ngày chỉ ăn đúng một bữa. Sáng không ăn, tối không ăn, ăn đúng bữa trưa. Đấy. Mà mỗi bữa chỉ ăn là bát cơm. Ngày hành trì đến 6 đến 8 thời khóa, ít nhất là 6 thời. Và 2 thời ngồi gì? Ngồi viết sách. Vừa ngồi một cái là muốn làm thơ thì thơ nó tự gì? Tự trào ra như là giếng nước khoan cắm cái bơm vào, cắm điện vào, thế là cứ thế nó gì? Nó tuôn trào lên vậy. Muốn viết văn thì tự nhiên văn gì? Văn chương nó cứ thế nó trào ra vậy, kiểu thế. Cái tâm là nó thanh tịnh mà. Nó chẳng nghĩ đến cái gì bên ngoài nữa thì đương nhiên trí tuệ nó sẽ gì? Phát sinh. Đúng như trong kinh Đức Phật nói gì? Nhân giới sinh định, nhân định pháp, phát tuệ vậy. Thế ở trong đó mình có vi phạm gì đâu. Chả có làm một cái gì cả, chỉ có tu thôi, cho nên gì? Đây là giữ giới, tu là giữ giới còn gì nữa. Không sát sinh hại vật, không nghĩ những điều ác, thiện ác đều bỏ, cho nên đấy là gì? Đấy là đại trì giới còn gì nữa. Mà do trì giới, do tu tập thiền định và hành trì thời khóa miên mật, cho nên gì? Cho nên tâm tức là sinh định rồi. Mà tâm định thì đương nhiên sẽ có gì? Có trí tuệ. Đấy. Bây giờ thì lao tâm khổ tứ vì mọi người. Đấy, ngay như hôm rồi thầy nói là thôi, thầy đi Ấn Độ, các Phật tử ở nhà vẫn tổ chức Pháp hội Địa Tạng từ 22 đến 28 bình thường được không? Không có thầy giảng thì lên chỉ có tụng kinh được không? Ai đồng ý giơ tay? Hỏi lần thứ nhất, không ai trả lời. Hỏi lần thứ hai, tất cả im phăng phắc. Hỏi lần thứ ba, vẫn gì? Bật vô âm tín. Khi mà hỏi là, vậy thì thôi, thế thì từ 15 cho đến 18, thầy cố gắng về gì? Lên giảng, còn thì các sư, ông sư cô thì dẫn chúng tu hành. Thế có đồng ý không? Vỗ tay đôn đốp nghe. Đấy. Thế là cũng khổ đấy các quý vị. Đâu có sướng gì đâu. Nhưng mà thôi, mục đích thành Phật của chư Phật Bồ Tát cũng để tận độ chúng sinh. Mục đích đi tu của mình là vì cầu đạo giải thoát. Đạo vẫn chưa được, vẫn chưa cầu được giải thoát. Nhưng mà thôi, trên chuyến đi, trên một con sông, thấy mọi người ngoắc ngoải dưới sông nhiều quá, dưới nước nhiều quá, mình đi sang bờ bên kia mà trên mình là một con đò, một con thuyền lớn, thôi thì cứu được ai thì cứu vậy, cho ai lên thuyền được thì cố gắng mà lên. Thuyền của thầy bây giờ đã ra giữa sông rồi, còn có một nửa nữa thôi, ai mà để trượt thì có khi chết đuối. Thầy cố gắng, mọi người chúng ta cố gắng nương vào lời Phật dạy ở trong kinh để mà tu thì còn có thể được giải thoát vậy. Thời mạt pháp, tìm được người luôn luôn khuyến khích, động viên, sách tiến và làm bạn với chúng ta trong bước đường tu hành hiếm lắm các quý vị. Thực sự là hiếm. Ở trong tông môn, ở trong giới xuất gia của các thầy cũng vậy. Kể ra tìm được người cùng chí hướng, cùng hạnh nguyện, đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh với nhau cũng khó vô cùng, chứ đừng nói là các Phật tử chúng ta. Cho nên thôi, gặp được duyên lành thì ráng để tu cho nhanh, kẻo mà muộn, bị muộn. Đừng có nghĩ rằng mình năm nay mới có 40 tuổi. Xem tử vi mình bảo thọ 100 tuổi, còn 60 năm nữa mà vội gì. Không phải cung tử vi nào cũng chuẩn đâu các quý vị nhé. Đấy, năm 2017 có một người đến nói với thầy, bạch thầy, con xem tử vi mấy nơi rồi, con đến xem cái vị lập tử vi giỏi nhất ở thành phố Hà Nội, mà có thể là một trong những người lập tử vi nổi tiếng nhất Việt Nam chúng ta bây giờ, lập cho con bảo con sống được 79 tuổi. Thầy hỏi chắc chưa? Bảo con tin là chắc thầy ạ. Năm đó Phật tử đã 45 tuổi, cả tuổi mụ là 46. Đến năm sau, đứa con gái lên bạch với thầy, bảo là bạch thầy làm lễ cầu siêu cho mẹ con với. Nào, tử vi bảo gì? Bảo 70 mấy? 79 tuổi mà mới có bao nhiêu? Mới có 40, 16, sống 5 sau nữa là chết, là mới có 47 tuổi đã chết. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ tin vào tử vi là chúng là đúng 100%. Vì sao? Vì trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là có 9 thứ chết gì? Chết yểu. Các quý vị muốn biết 9 thứ chết yểu đó, về hãy đọc kinh Dược. Đọc kinh Dược Sư. Đấy chính là chết yểu. Mệnh của mình là được 79 tuổi, nhưng mà mới có 47 tuổi đã chết, đó chính là chết gì? Chết yểu. Yểu mạng. Mình gọi là chết oan đó. Mà chết oan thì bây giờ thì nhiều người có thể bị chết oan lắm. Chiến tranh, tai nạn và tật bệnh vân vân, tạo ra gì cho chúng ta gì oan khuất đó, nhiều lắm các quý vị, hiểu chưa? Đó, cho nên đừng có nghĩ rằng là trẻ thì chưa tu, già mới tu. Rồi đấy, ở đây tổ mới nói là gì đấy, tuy là người vì như ví như vị tu sĩ ở trên núi đó, tuy là cuộc sống hẩm hiu vắng vẻ ít người qua lại đó, duyên đời tuy có thể nói là gì là suy, nhưng mà đạo thì thực sự là rất thịnh vậy. Nhưng khi vì đó ra hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đông người qua lại, có thể giúp đỡ được cho rất rất nhiều người, tuy là nhìn về bên đời có thể thì thịnh đấy, nhưng thực sự trong tâm đạo lại gì, lại suy giảm đi rất nhiều. Và thầy chẳng nói ai xa, ngay chính bản thân thầy cũng luôn luôn cảm thấy vậy. Cho nên vẫn thầm cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho. Bây giờ thế còn trẻ, còn một chức, còn một chút sức khỏe của kiếp người, thì thôi Phật Bồ Tát cũng thương chúng sinh như thế nào thì chúng con cũng phát nguyện thương chúng sinh như thế. Phật Bồ Tát phát nguyện độ chúng sinh như thế nào thì con cũng phát nguyện noi theo để cố làm như thế. Nhưng chắc chắn là không được bằng thế, nhưng mà vẫn cố gì, cố nguyện để làm. Vì vậy mà khi còn trẻ còn khỏe thì cố gắng cống hiến một chút cái công sức, cái trí tuệ và cái nhân duyên khả năng của mình để cho mọi người, khuyến khích giáo hóa, động viên sách tiến mọi người để đoạn ác tu thiện, cùng nhau tụng kinh niệm Phật, sám hối, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ chúng sinh kém phúc khổ nạn, vân vân, gọi là tích phúc hành thiện, cùng nhau niệm Phật để mong được đới nghiệp và vãng sinh. Còn về bản thân biết rằng mình ra làm Phật sự như thế này cũng giảm đi cái đạo hạnh chuyên tu của mình khá nhiều. Nhưng mà thôi thì một lúc nào đó con cảm thấy thì sức khỏe nó yếu yếu rồi, nó đuối đuối rồi, thì xin Phật Bồ Tát các ngài cũng thương tình, cảnh tình và khai thị cho, khiến cho con nó trở về được cái bản tâm của mình, đó là một đời xuất gia quyết định phải giải thoát, chứ không thể long đong ở trong lục đạo luân hồi này nữa. Cho nên đến lúc nào đó mà công việc Phật sự mà cảm thấy là gì cũng hòm hòm rồi thì về trên núi lập cái cốc, cái thất nhỏ nhỏ để mà gõ mõ tụng kinh, đoạn tất cả mọi duyên để mà niệm Phật, để cầu đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc vậy. Đấy. Bây giờ còn thấy cũng còn có một chút sức khỏe, một chút sức trẻ nữa thôi. Sang hơn tháng nữa là bước sang tuổi 50 rồi. Lên cụ rồi đấy các Phật tử ạ. Lên cụ rồi đấy. Ở ngoài đời chúng ta là gì? Có cháu nội hoặc có cháu ngoại, tức là lên gì? Lên ông rồi, là lên ông rồi, lên cụ rồi. Cho nên sức khỏe thì có thể còn có một chút, nhưng sức trẻ thì đã mài mòn đi rất nhiều rồi. Nhưng mà thôi, dù sao đi chăng nữa thì thôi cố làm năm 10 năm nữa để đi quá cái nửa đoạn con sông, để lúc đó thì thấy yếu yếu thì chuyển tay chèo cho người khác. Còn bây giờ thì vẫn vững tay chèo thì vẫn còn có thể cố mà chèo được. Các vị bây giờ muốn đi chung một chuyến thiền thì hãy cố gắng đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc. Cứ như thế mà tu thì dần dần sẽ được gì? Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghì, chư Phật Bồ Tát sẽ gì? Sẽ gia hộ cho mình. Tiếp theo ở trong này tổ nói gì? Cho nên lẽ họa phúc ẩn nương nhau cũng như thế, tức là trong họa có phúc, trong phúc có họa đó. Vậy nên tâm hạnh của người tu là không cầu việc ác, hay cầu làm chúng sinh cũng không cầu điều thiện hoặc cầu thành Phật. Đấy, đây tổ nói đây. Tổ nói đây là cái câu này là dành cho những bậc thượng thượng căn, nhưng mà thôi cũng nói để chúng ta nắm được. Tổ nói cho nên tâm hạnh của người tu chúng ta ấy, là không cầu việc ác, tức là không được làm việc ác, hay cầu làm chúng sinh, cũng không cầu điều thiện hoặc cầu thành Phật. Tổ nói cầu thành Phật cũng không cầu. Đấy chính là gì? Đây chính là cái cách dạy của bên tu gì? Bên nhà thiền. Về thiền là đi vào pháp gì? Đi vào cửa, lấy cửa không để đi vào đạo. Còn người tu tịnh độ chúng ta là lấy cửa gì? Cửa có, nhưng mà có gì? Có tịnh để đi vào đạo. Có nhưng mà có thanh tịnh. Có không cầu cho bản thân mà đi vào đạo. Còn nhà thiền thì lấy cửa không để đi vào đạo. Chúng ta lấy tịnh môn để đi vào đạo. Còn tu thiền thì lấy không môn để đi vào đạo. Vì vậy mà chúng ta thấy ở đây tổ dạy cái bài này là dạy gì? Cho những hành giả tu thiền là chính. Vì vậy nhưng mà ở đây do tổ, nhị tổ thiền tâm của đưa vào đây, mục đích là cũng để cho chúng ta gì? Được phá mê khai ngộ. Mục đích cho chúng ta gì? Nắm rõ nhiều các pháp tu, để mà ai có duyên với pháp nào thì có thể thiền tịnh xong tu. Tu niệm Phật nhưng mà không cầu thành Phật cho bản thân, cầu cho tất cả chúng sinh thành Phật hết rồi mình mới thành, giống như Bồ Tát Địa Tạng ấy. Đấy, không cầu cho bản thân, thấy ác gì không theo mà cũng không bỏ, tức là thấy chúng sinh đau khổ không sợ mà lên núi ẩn cư một mình, mà thấy chúng sinh đau khổ liền là gì? Xây dựng chùa cành đàn tràng pháp hội để tìm mọi duyên để sách tiến khuyến hóa ra, động viên các Phật tử là cùng nhau tu hành, thậm chí dẫn dắt họ hết năm này qua năm khác, họ vẫn cứ gì gần như là dậm chân tại chỗ, nhưng vẫn không chán, không thoái tâm và không bỏ chúng sinh, vẫn cứ một lòng một dạ để dìu dắt và đi bên cạnh để khuyến hóa, động viên mọi người hãy cố gắng tu hành, rồi trước sau Phật cũng sẽ gì? Sẽ tiếp dẫn sang Tây Phương. Chúng ta nghe thấy được tiếp dẫn sang Tây Phương thì sướng bỏ sừ chứ còn gì nữa, đúng không? Cho nên về cùng nhau là dốc lòng niệm Phật. Giống như bà cụ ở trong Thanh Hóa hôm qua hôm kia thầy giảng á, bán hàng cũng gì cũng nghe giảng, mở cái đài thật to, cái tivi thật to ra, mở tivi trong mở thật to ra, ai đến mua hàng cũng nghe được thầy giảng, và bà ấy cũng nghe được thầy giảng, và khi nào không có khách đến rảnh rảnh thì bà là gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ như thế. Tưởng chừng không có khách mà lại khách lại rất gì? Rất là đông. Người đến mua hàng đông cho nên bình thường trước đây có khi ngày được triệu tiền lãi, bây giờ được 5 triệu tiền lãi, tội gì mà không giảm giá, tội gì mà không khuyến mãi. Càng giảm giá, càng khuyến mãi thì dân lại càng đến mua gì? Càng đến mua đông. Đấy gọi là chính sách, là chiến lược kinh gì? Kinh doanh ở ngoài xã hội đấy các quý vị. Khôn phết đấy chứ không phải là không. Đấy. Mà người dân thì được giảm giá, được khuyến mãi là thích. Không chỉ giảm giá, khuyến mãi, người nghèo lại còn được phát đài niệm Phật, phát đài nghe giảng. Đấy. Người giàu đến mua lại được giảm giá, được khuyến mãi và được khuyên là về nghe thầy giảng đi, hay lắm, nghe thầy giảng đi là tốt lắm, thỉnh kinh về mà tụng hay là niệm Phật đi tốt lắm, gia đình được bình an, được mạnh khỏe, cứ nghe thầy giảng làm theo đi tốt lắm. Thế là chiếm thế gì 70-80% trong làng trong xã đều nghe giảng và đều phát nguyện gì tín tâm theo Phật. Đó. Một bà bán hàng xén mà làm được cái việc công đức như thế, mình thực sự cũng đáng nể thật. Vì làm được cái công đức như thế cho nên chỉ có một thời gian, cái bệnh gì? Bệnh biếu cổ của bà cụ, không uống thuốc mà tự khỏi. Trước đây đi viện mổ rồi, xạ trị rồi nhưng vẫn chưa khỏi, về khám bác sĩ bảo vẫn còn tế bào ở trong đó nó đỡ thôi. Nhưng từ khi nghe giảng và niệm Phật, bán hàng khuyến mãi cho mọi người, khuyên mọi người cùng nghe giảng, cùng tu, thì một thời gian cảm thấy sức khỏe nó tốt, không cảm thấy vướng bận gì nữa, đi khám lại một cái, sinh tiết xét nghiệm lại một cái thì hết sạch tế bào ung thư. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây, ở trong Phật Pháp, chúng ta thấy là tuy là đấy gọi là chính là vô sở cầu hạnh đó. Không cầu khỏi bệnh mà bệnh tự khỏi. Cái lúc mình cầu thì nó chả khỏi. Cái lúc không cầu đi lo cho người khác, đi giúp người khác, sống vì người khác thì tự nhiên mình lại khỏi. Cho nên các Phật tử chúng ta đấy, chớ có gì. Các cụ nhớ cái câu nói của các cụ cha ông chúng ta ngày xưa, các cụ nói gì? Sởi lợi, rời cởi, rời cho, co ro, rời cho, rời lại lấy gì? Lại lấy lại. Đấy. Cho nên sống ở đời đừng có bo bo, đừng có keo kiệt, đừng có bùn xín, mà phải sống cho nó gì? Nó thoáng ra. Sống thoáng ra. Tiền tài là của cải vật chất đó, ngoài thân các quý vị. Chết có ai mang theo được đâu. Bởi Phật là chân không, càng cầu lại càng xa mất. Vì thế, kinh Pháp Hoa nói, giả sử có vô số bậc thanh văn, duyên giác cho đến hàng Bồ Tát bất thoái, trong vô lượng kiếp suy nghĩ tìm cầu, cũng không thấy hiểu được thật chí của Phật. Về sự vãng sinh, thì lối cầu của người tu là cầu mà không cầu, không cầu mà cầu vậy. Sự ứng dụng ấy như mặt gương sáng trong, khi hình đến thì chiếu soi, hình đi lại lặng yên trống rỗng. Giữ sự thấy biết, tìm cầu thì lạc vào vọng tưởng. Không thấy biết tìm cầu, nào là không thấy biết tìm cầu, nào khác gì gỗ đá vô tri. Nói rộng ra, hành vô sở cầu đây gồm cả ba môn: không, vô tướng, vô nguyện vậy. Nếu người tu giữ theo lối bốn hạnh của Đức Đạt Ma Sư Tổ dạy, thì có thể bình thản trước mọi chướng duyên. Đấy, đây là lời về kết. Thì Tổ nói là nếu mà người tu chúng ta mà giữ được bốn hạnh của Tổ Đạt Ma dạy mà thầy giảng mấy buổi nay đó, thì chúng ta sẽ gì? Bình thản trước tất cả mọi chướng duyên. Đấy. Đều không làm chúng ta lay động, đều không thể làm chúng ta đau khổ ở trong đó vậy. Bốn hạnh này thực sự là cũng không phải hàng phàm phu có thể một sớm một chiều tu được ngay đâu. Cho nên thì thôi, chúng ta học để biết, học để lưu giữ vào trong, ở trong tâm thức, trong A Lại Gia của chúng ta vậy. Kiếp này có thể chưa ngộ được cái chân lý tuyệt đối ấy, thì một kiếp nào đó chúng ta đủ phúc, đủ phần, đủ nhân, đủ duyên, được gặp bậc chân sư sáng suốt, được gặp bậc thánh tăng A-la-hán hoặc Bồ-tát, Bích Chi Phật khai thị cho, tự nhiên chúng ta gì? Hoát nhiên đại ngộ. Thì lúc đó mới biết được rằng gì? Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật vậy. Không cần phải cầu ở bên ngoài. Tây phương chính là cõi Sa Bà này. Cõi Sa Bà này cũng chính là cõi Tây phương. A Di Đà Phật chính là tâm ta. Tâm ta cũng chính là A Di Đà Phật vậy. Khi mà thực chứng được cái chỗ rốt ráo như thế, thì chúng ta sẽ thấy gì? Ta với Phật vốn đồng một thể, từ bi bình đẳng, yêu thương tất cả, không có sai biệt vậy. Nhưng đấy là gì? Dành chắc là phải dành cho một kiếp khác. Còn ở kiếp này thôi thì cứ nghe đã. Tổ dạy, thầy giảng thì chúng ta cứ nghe, lưu vào trong A là giao thức đã, dành ở đó đã, gọi là cất giấu cái hạt giống tốt ở trong nhà đó. Một lúc nào đó gặp cái lúc mà thời tiết nhân duyên đầy đủ, có cái mảnh đất tốt đó, thì đem ra để gieo để trồng thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái mà thôi. Đấy là ý nghĩa của bài giảng ngày hôm nay.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.